Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên thầy xin chúc mừng các vị sắp hoàn thành một ngày tu an lạc và chúc các vị thật sự an lạc. A Di Đà Phật. Giờ chiều nay mình kể chuyện đi Nhật hay là mình giả pháp? Cái gì tham vậy? Bây giờ một là đi Nhật, còn hai là giảng pháp, chứ không có cả hai. Xin thưa các vị, thấy tôi vậy mà tôi thiếu nợ truyền kiếp hoài mà không hết. Hình như đâu đó trong các bài giảng tôi đã từng thiếu nợ với các vị một bài giảng, không biết các vị có nhớ không? Bài gì? Hả? Bài gì? Độ nhân gian ở gì nữa? Hả? Hay gì vậy? Thiếu nợ người ta không biết mình có nhớ không ha? Còn ai thiếu mình nhớ kỹ dữ á. Xin thưa các vị, thì với một cái thời đại mà tôi cảm thấy rằng chưa có thời đại nào nó yêu cuồng sống dội như thời hôm nay. Tôi cảm thấy việc này nó trở nên một cái điều gọi là rất là nóng bỏng. Và thật ra một cái điều mà quan trái hay là những cái sự phức tạp trong các mối quan hệ tình cảm, cho dù tuổi vị thành niên hay là những người trưởng thành, sao tôi cảm thấy thời hôm nay dường như nó hơn ngày xưa rất là nhiều. Và chính chỗ đó nó cũng là cái điều trăn trở khổ tâm cho rất nhiều cá nhân cũng như gia đình. Và điều này tôi cũng muốn góp một phần chia sẻ với các vị, đồng thời để trả nợ cái lời hứa đối với tất cả các vị trong cái những dịp trước á. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị với đề tài là tình yêu mù quáng. Này lấy giọng Minh Cảnh đồ mới nói nổi à. Tôi hỏi thật với các vị, ở đây có ai không biết yêu không? Cười là sao? Cười là biết hay là không biết? Không biết. Xin thưa với các vị, điều này khỏi ai dạy đúng không? Điều ai dạy? Tất cả chúng ta nói lên lời đó là đúng nghĩa của một người có tu, có nghĩa là nói thật. Ai nói không biết yêu là nói láo, cho dù cả tôi. Cái điều này không có gì để gọi là chúng ta phải ngạc nhiên cả. Tôi đã từng chia sẻ với các vị, và tôi nói rất là nhiều trong nhiều tình huống khác nhau, tôi đã chia sẻ với các vị rồi. Đó là một sự thật mà tất cả những người trên cuộc đời này không ai có thể chối bỏ. Điều quan trọng nhất là làm sao vượt qua được để trở thành một bậc thánh, thì đó là một cái việc quá đặc biệt và quá tuyệt vời. Còn thứ hai nữa, ai nói không có là người đó cùng. Tôi nhớ Xuân Diệu có một bài thơ: tôi biết yêu từ khi chưa có tuổi, khi chưa sinh vớ vẩn chốn luân hồi, tôi vẫn yêu khi đã hết tuổi rồi. Không bóng dáng, không quyền hồ quyển mộng, kẻ đa tình không cần đủ thịt da, khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma. Như vậy thì Xuân Diệu tự thừa nhận ông là ông biết yêu từ khi còn trong bụng mẹ lắm. Cái câu này nói lên thơ văn thì nó lại là như vậy, nhưng để nói thật nghĩa, đó là một bản chất tình cảm của con người. Nó gắn liền với chúng ta từ cái nhân tố đầu tiên trong cuộc đời, mà theo y học chúng ta đã từng nói như vậy, đó là một cái gen di truyền của loài người. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn về học thuyết của đạo Phật, chúng ta nói xa hơn một chút, đây là những cái bản năng tình cảm của con người từ vô lượng kiếp, từ vô thủy vô chung. Nó là một cái không thể tách rời được con người, cho nên ai chối bỏ nó, ai không thừa nhận nó, tại chúng ta không kiểm soát được nó với một tình trạng tâm lý như thế nào đó thôi. Chứ còn tất cả chúng ta đừng dối mình. Đó là một điều không thể dối với tất cả một ai. Ai trên cuộc đời này nói tôi không biết yêu, tôi không có tình cảm, tôi không có cảm xúc, đó là nói láo. Tôi nói dám khẳng định 100% về điều đó luôn. Còn các bậc thánh thì tôi lại tôi không dám nói à. Cái đó là sự thật. Các ngài nói đó, các ngài nói đúng. Cho nên tôi nói với các vị, đó trở thành những cái điều mà gọi là không ai phủ nhận. Và thật sự xã hội chúng ta cũng có nhiều điều kiện để thừa nhận những cái đó. Thậm chí những câu chuyện, những huyền thoại cho đến những câu chuyện thực để tôn vinh lên tình yêu. Và thật sự nếu về một góc độ nào đó, những cái sự tiêu cực bỏ ra thì thật sự cũng có những tình yêu rất cao thượng, rất đẹp và đáng để chúng ta cảm thấy ngưỡng mộ. Sự ngưỡng mộ này nó không có cao quý như một bậc thánh hay là những con người tuyệt vời trên cuộc đời. Nhưng mà những tình yêu đẹp nó có một cái gì tốt đẹp thì ở một góc độ nào đó chúng ta cũng ca ngợi, cũng cảm thấy rằng đó là một điều chúng ta cần học hỏi. Xin thưa các vị, những câu chuyện về tình yêu đẹp mà để chúng ta trở thành những cái mà gọi là kinh điển thì không thiếu trên thế giới này. Nhưng mà những câu chuyện để chúng ta từng quen thuộc biết đến thì chúng ta thấy ví dụ như Trung Quốc có những câu chuyện gì? Lương Sơn Bá nói câu đầu câu sau sao chật được biết hết rồi. Những câu chuyện kinh điển là như vậy. Tức là những cái mà người ta đưa lên, những cái tình cảm đẹp nó như vậy. Hay là ở Ý có một cái câu chuyện của gì? Julius và Romeo. Sau đó được một cái nhà viết kịch của người Anh viết lại thành một cái vở kịch. Và sau này chúng ta đã từng xem phim trên các cái truyền hình, chúng ta cũng thấy rất nhiều câu chuyện đẹp. Việt Nam chúng ta có những câu chuyện nó không phải đẹp nhưng mà nó cũng thể hiện một cái gọi là tình yêu, nó cũng tha thiết mặn nồng. Chẳng hạn như không bao giờ quên câu chuyện này đúng không? Lan và Điệp chẳng hạn. Hay là các vị nhớ câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu. Có thể về góc độ nào đó chúng ta cũng có thể lên án về hành động của Mỹ Châu, nhưng về góc độ của tình yêu chúng ta phải thừa nhận rằng khi yêu là nó là như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy những cái câu chuyện mà tôi liệt kê ra, tôi nói với các vị, phần lớn người ta từng đề cập đến như một câu chuyện đẹp, câu chuyện tình mà để chúng ta cần suy gẫm, có thể học hỏi để làm một bài học cho chúng ta để ứng dụng, hay là có thể nói lên cái tính chất là bản chất tình cảm của con người, để gọi cái thẩm mỹ trong tình yêu nó lại là như thế. Thì cái điều này không ai chối bỏ. Những cái gương mà hy sinh cho tình yêu chúng ta thấy là rất là nhiều. Cho nên cũng chính vì chỗ đó mà các triết gia, ông nói rằng nếu muốn biết thế nào là tình yêu thì hãy sống vì người khác, và khi sống cho người khác là chúng đó chúng ta biết được tình yêu. Cái này nó cũng chắc lọc từ những kinh nghiệm trong cuộc đời. Những người nào họ yêu thật lòng với một cái gì đó, họ sẽ dám chết để hy sinh cho tình cảm của họ. Một câu chuyện trong người lính của nước Anh đã từng để lại như một cái câu chuyện cho chúng ta cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Câu chuyện vào cái thời của Oliver, có một cái anh chàng nọ, hai người yêu nhau mà anh này là cái nghiệp nhà binh, tức là làm lính. Sau đó anh ta phạm một cái điều luật gì đó và anh ta bị kết án của tòa là đưa ra cái án tử hình. Và cái án tử hình của anh sẽ được đem ra pháp trường là vào đúng giờ thời điểm là sang canh hay là nửa đêm gì đó, thì đó là cái chuông lắc của thành phố đó nó sẽ rung lên và thời điểm đó sẽ mang anh ra pháp trường. Thì cái cô người yêu của anh khi biết được điều đó đó thì trước đó khoảng một giờ nửa giờ cô ta đã thắt cổ tự tử trong cái quả lắc đó và chết đi. Cho nên là khi tới cái giờ đó mà cái quả lắc nó không có rung, và tất cả mọi người đợi hoài để mà khi cái quả lắc của cái chuông trong thành phố đó nó rung lên thì người ta mới mang anh ra pháp trường. Đợi hoài không rung cho nên tất cả quân lính mới chạy lên mới kiểm soát. Thôi coi thử đó là việc gì. Thì lên tới nơi thì thấy cô nàng đã thắt cổ tự tử và chết treo lủng lẳng trong quả chuông như vậy. Vì khi mà cô đã treo nặng như thế đó thì cái quả chuông nó không có lắc. Và cái ý này người ta ngầm nói rằng là vì không muốn anh ta chết, vì muốn cứu anh ta mà không có cách nào khác, buộc lòng cô ta tìm cái cách gì để giữ cái quả lắc này, và mong quả lắc này mãi mãi đừng có lắc, để đừng có đến cái giờ ra pháp trường của anh. Cái này nó cũng giống như một câu chuyện văn học ngày xưa chúng ta từng học, mà một câu chuyện tình cảm trong cái mối quan hệ gia đình mẹ con á, là câu chuyện là chiếc lá cuối cùng. Nó cũng giống giống như vậy, treo những chiếc lá giả để không bao giờ rơi rụng xuống đất, để mà có thể là người mẹ hay là một người đang bệnh đó đó, hy vọng là chiếc lá này chưa rớt cho nên tuổi thọ mình còn mãi, và thật sự cuối cùng vượt qua được cái bệnh. Tôi nhớ câu chuyện này rất lâu, tôi học từ cái thuở mà văn học lớp 6, lớp 7 gì đó, tôi nhớ mang mát cái câu chuyện chiếc lá cuối cùng nó mang ý nghĩa như vậy. Cho nên xin thưa thật với các vị, để nói về cái chuyện tình cảm thì muôn màu muôn vẻ, bởi vì ai trên cuộc đời này là con người ai cũng có tình cảm, đó là một bản năng về tình cảm của con người, là một cái không thể thiếu. Và nếu con người thiếu điều này ra, con người trở thành không có bình thường. Cho nên là khi mà tôi nói đến điều này thì tôi muốn chia sẻ các vị là chúng ta ai cũng đều biết việc này, chúng ta đã từng trải qua những việc này. Thậm chí có những người trong cuộc đời người ta mới nói rằng trước khi đến hôn nhân ít nhất một ai cũng đã từng trải qua 1 đến 2, 3 lần trong đời sống tình yêu, tức là có những bạn trai bạn gái trước đó. Xin thưa thật, và người ta nói rằng hiếm hoi lắm mới có một mối tình đầu dẫn đến hôn nhân, bởi vì phần lớn những mối tình đầu toàn là những mối tình kỷ niệm và để chúng ta có những kinh nghiệm trong cuộc đời mà thôi. Ít có một mối tình đầu nào mà một lần được yêu và đi đến kết thúc trọn vẹn. Cái việc đó là người ta đã từng nói lên như vậy. Nhưng mà chúng ta từng hiểu qua quá nhiều như vậy, nhưng mà đây gọi là định nghĩa thế nào về tình yêu thì đây có ai định nghĩa giỏi định ra tay không? Ai định nghĩa giỏi trả lời thế nào là tình yêu cho thầy nghe. Đây người nào cười nhiều là người đó yêu dữ á nha. Nói tới đây tự nhiên miếng còn dám cười. Bây giờ nhìn mặt ai mà cười sáng sáng là chỉ định nghĩa thử ha. Sao ai cũng cười hết rồi biết chỉ ai. Chỉ đại nha. Thanh Kiểm ơi. Hả? Từng đọc sách văn thơ rồi rất là nhiều định nghĩa cho thầy nghe. Sao định nghĩa tình yêu là gì? Hả? Chuyện này chuyện của các vị, thầy không có định nghĩa giùm đâu á. Sao? Có ai định nghĩa giùm không? Bây giờ một số định nghĩa thật ra đó, nó không có cái mẫu số chung. Yêu thì biết yêu nhưng kêu nói nó không được. Có phải không? Nó láo thì nói được mà nói chính xác nó không xong. Xin thưa với các vị, sự thật đó người ta định nghĩa thì cũng nói lắm tháng vậy thôi, mỗi người nói một cách. Nhà tâm lý học mà định nghĩa họ nói câu gì, mình tóm tắt ý vậy: tình yêu là sự hòa hợp của hai trái tim, và người sống ở trong nó cảm thấy hạnh phúc và nhìn đời mọi thứ đều lạc quan và tốt hơn. Ở tâm lý học họ cũng nói chung chung vậy. Còn sự hòa nhập hai trái tim nào như thế nào, nó làm sao nó từ từ ai nấy nấy hòa nấy biết. Như vậy thì bây giờ thật sự mình nghe câu định nghĩa này nó cũng có cái gì nó cô động chung chung quá đi. Còn một cái nhà hóa học cái họ định nghĩa họ nói là tình yêu là một phản ứng tỏa nhiệt. Bộ yêu nóng lắm hả? Hả? Yêu có nóng không? Thường duyên yêu chưa? Hả? Có không? Sao cười? Hả? Thường Phước yêu chưa? Hả? Nóng không? Hả? Ồ vậy hả? Vậy nhà hóa học vậy mà nói đúng à? Tình yêu là một phản ứng tỏa nhiệt. Có nghĩa là nóng lắm mới tỏa nhiệt chứ bộ, đúng không? Giống như trong hội trường này chúng ta nóng lắm chúng ta mới quạt dữ vậy đó, nó tỏa nhiệt mà. Còn một nhà vật lý học thì cũng định nghĩa tình yêu là gì? Là hiệu ứng hút nhau của hai điện cực trái chiều. Nghe sướng chưa? Nhà văn thơ thì nó có tính cách là trả lời như không trả lời, phủ nhận như khẳng định tất cả mọi thứ, nhưng mà nó tính cách lãng mạn hơn mà chúng ta từng được biết. Giống như nhà thơ Xuân Diệu từng nói là sao? Vì ai nãy mới đọc á, chiều chiều yêu yêu vậy đó. mới đọc á. Làm sao đó đó, làm sao ai cắt nghĩa được tình yêu, phải không? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Cái gì nữa? Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt. Cái gì nữa? Bằng mẹ nhẹ nhẹ gió hiu hiu, chứ không phải nắng chiều như thế này. Như vậy thì bây giờ người ta nói không cắt nghĩa được, nhưng mà ta giải thích á. Làm sao ai cắt nghĩa được tình yêu, nói là không có cắt nghĩa, nhưng mà ta giải thích á. Tất cả những câu ở dưới còn lại là những cái giải thích về các hiện tượng, về các phản ứng, về các trạng thái tâm lý của tình cảm. Nó là như vậy. Có một tu sĩ học định nghĩa về tình yêu. Muốn nghe tu sĩ học định nghĩa tình yêu không? Hả? Đó giờ các vị có nghe cái gì học tâm lý học, hóa học, vật lý học, có nghe tu sĩ học chưa? Chưa, chưa. Bữa nay có cái ông này tu sĩ học, ông định nghĩa về tình yêu. Ông đó hình như tên Thích Phước Tiến. Ta định nghĩa nhau ấy chân, tôi cũng gán quýnh quán kiếm gì để định. À, cho nên cái ông đó định nghĩa câu tôi thấy đọc nó cũng vui vui, không biết chúng ở chợ không phải vui. Ông định nghĩa nói là tình yêu là bản năng tình cảm của hai con người khác phái có gắn một chút đam mê. Ở đây cái dùng cái từ mà gắn vào một chút đam mê, nó thấy giống như cái người làm phim hoạt họa hay là một cái người mà xây dựng gì quá. Nhưng mà sự thật với các vị, ở đây là tôi không có mang cái nghĩa màu mè qua lá cành gì trong cái việc đó. Nhưng mà nói lên một cái điều để cho chúng ta cảm thấy rằng, nó tổng hợp lại tất cả ý của các nhà nào tâm lý học, hóa học, rồi các triết gia, rồi nhiều người định nghĩa về các cái này, nhưng mỗi người một cách. Xin thưa với các vị nó là như vậy. Nhưng dầu thế nào đi chăng nữa, cái cách chung của nó vẫn là mang cái nghĩa là tình yêu là bản năng tình cảm của hai con người khác phái hướng vào nhau. Và nếu đã gọi là yêu thì nó phải có cái đam mê trong đó mới là yêu được. Nếu không có tính chất đam mê ở trong đó thì không thể gọi là yêu. Và cũng chính vì chỗ đó tôi mới sử dụng với các vị, cái đam mê có những khi không dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, nhưng mà có những khi nó dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Và vì vậy những cái nào đem đến sự đáng tiếc và dường như đáng hay không, trong tình yêu nó vẫn có bản chất của mù quáng. Và vì vậy tôi mới nói với các vị trong cái bài giảng hôm nay, đó là tình yêu mù quáng là chỗ này. Và phải nói là sự thật, khi không có mù quáng là không thể yêu. Tại vì trong tình yêu nào cũng có đam mê, tự thân của chữ đam mê nó đã mang cái nghĩa mù quáng ở trong đó rồi. Sự thật là không có chữ mê nào nó có mang cái nghĩa mù quáng. Quá chăng nhất là nó chưa dẫn đến những tai hại đáng tiếc. Còn những cái mà dẫn đến những tai hại đáng tiếc thì nó lại là cái điều mà đau khổ nhiều hơn. Chúng ta được biết rằng có một câu chuyện huyền thoại để nói về cái nguồn gốc về tình yêu của người Hy Lạp. Đây là câu chuyện mà chúng ta đã từng được đọc trên sách báo và trên mạng chúng ta cũng từng được biết. Đó là câu chuyện nói về thần tình yêu. Và cái biểu tượng này, những cái quyển sách mà người ta viết về tình yêu, các vị hay thấy một cái cậu bé rất là phong độ đẹp, tóc vàng vân vân, rồi đeo ở trên người cung tên, rồi có đôi cánh và cầm cái cung đó, đó là thần tình yêu. Những cái hình ảnh này nó được vay mượn từ một câu chuyện tình yêu của thần thoại Hy Lạp. Tôi xin kể một cách vắn tắt với các vị để tôi làm một cái tiền đề dẫn nhập vô trong nội dung mà cùng chia sẻ với các vị hôm nay. Xin thưa với các vị, câu chuyện này kể là ở trần gian, mà cái vị trí ngày xưa khi sách viết đó là một cái điểm ở địa Trung Hải. Cái vùng đó là cái vị vua đó có ba người con gái, mà đặc biệt nhất là một người con gái Úc rất là xinh đẹp, nhưng mà nàng ta lại là một người vô tư nhất trong tất cả những người con gái con của vua này. Cho dù đã đến tuổi trưởng thành 15-16 mà hoàn toàn không có một cảm xúc về tình cảm với bất cứ một hoàng tử nước Lăng Ba nào cả. Bao nhiêu người đến để cầu hôn hay là mọi thứ đều đối với nàng ta là vô tư. Nàng từng tuổi đó nhưng mà nàng chơi với gió, nàng chơi với bướm, nàng chơi với cá, nàng rất là hồn nhiên, mà trái lại là một con người đẹp tuyệt trần. Đẹp đến nỗi mà cái tiếng thơm về cái sắc đẹp của nàng nó vang danh đến một vị thần, đó là thần Aphrodite. Một vị thần này rất là xinh đẹp và rất là tự hào về mình. Và bà này có một cái lòng ganh tị với bất cứ một sắc đẹp của ai. Và bà đã tự khẳng định rằng mình là người đẹp nhất chứ không có một người nào thứ hai. Nó giống như câu chuyện mà Bạch Tiết và Bãi Chú Lùng vậy đó. Cái mụ phù thủy mà cảm thấy là gương kia người ở trên tường nha, nước ta ai đẹp điệp dìu như ta vậy đó. Thì bà này cũng giống vậy. Có nghĩa là bản thân của bà khi nghe được một người đẹp như vậy thì bắt đầu lòng bà mới ganh tị đến một cái nàng công chúa này, bắt đầu mới khởi thủy đến sự quan trái từ cái sự lòng ghen ghét và ganh tị đó. Thì thật ra bà có một người con, đó là thần Eros, mà sau này chúng ta hay gọi là thần tình yêu. Thần Eros này có một nhiệm vụ là có thể kết đôi cho bất cứ một ai, cho dù là một loài súc vật cũng có thể kết đôi được trong tình yêu, để ra một cái quái dị gì đó trong cái mối quan hệ về tình cảm đó. Ông có thể là kết hợp một con lừa với một con chó, hay là một con sư tử với một con dê, tất cả ông đều có thể kết nó lại thành trở thành một đôi chéo que như vậy được. Và trong cuộc đời với thế giới loài người, ông có thể kết hợp một người tuyệt sắc giai nhân với một kẻ nghèo hèn khốn khó, một người vô cùng xinh đẹp với một người thật sự xấu xa. Tất cả mọi thứ ông đều có thể làm những điều đó theo cái ý của thần Eros được. Và cũng chính vì cái lỗi ghen tương này, ganh tị về sắc đẹp này, mà thần Eros mới kêu thần Eros rằng hãy đi làm sứ mạng đó, đến nơi đó và hãy kết hợp công chúa này với một cái kẻ xấu xí và một cái kẻ mà gớm ghiếc nhất trần gian, cho cái kẻ đó làm chồng của Sichi. Cái tên là như vậy, Sichi như vậy là chúng ta chỉ được đọc một cách phiên âm như vậy thôi. Đó thì bây giờ kết hợp cái nàng Sichi này với một cái gã như vậy. Thì thần tình yêu nghe lời của mẹ và mang sứ mạng đi. Nhưng chỉ có một điều duy nhất là lần đầu tiên trong cuộc đời thần tình yêu mới đối diện trước một người mà đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Và cái lòng sao xuyến đó, rung động đó trước một con người quá đẹp như vậy, một người trần mà đẹp tuyệt sắc như vậy, cho nên là thần Eros rung động và cảm thấy yêu nàng này. Cho nên thay vì bắn mũi tên vào nàng công chúa này với một cái gã nghèo hèn xấu xí nhất ở trong xứ sở đó, thì ông lại bắn bản thân ông xuyên qua và cắm vào nàng công chúa. Thì như vậy khi mũi tên này nó xuyên qua người của thần Eros và đến với công chúa, thì khi như vậy thì hai người bắt đầu yêu nhau. Và lúc đó sau khi nàng công chúa ngất xỉu với mũi tên đó, thì thần Eros cắp công chúa bay đi đến một cái đảo thật sự xa xôi. Và nơi đó xem như là một cung điện riêng của thần Eros. Và điều đặc biệt là thần Eros say sưa và yêu thương nàng rất là say đắm. Nhưng chỉ có điều hai người chỉ gặp nhau vào buổi tối, có nghĩa là không thể nào gặp nhau ban ngày ban mặt như vậy được. Thì sau khi công chúa tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một cung điện nguy nga lộng lẫy, được sự hầu hạ tất cả mọi thứ trọn vẹn, mọi hạnh phúc nhất trên trần gian, cái gì ở đâu có là điều hội tụ tại cung điện này có đủ. Nhưng chỉ có điều là sống với một người mình yêu thương, tại vì bị mũi tên tình yêu mà yêu thương như vậy, nhưng mà không bao giờ biết mặt. Cho nên càng ngày nàng càng có mối nghi ngờ và mới hỏi thần Eros rằng là tại sao chúng ta chỉ đến với nhau sống hạnh phúc và biết được nhau vào buổi tối như thế này, và không bao giờ thấy mặt được cái người mình yêu là ai. Cho nên nàng rất là tò mò muốn biết được điều đó. Và thần Eros mới nói một câu như thế này này nè: nàng muốn hạnh phúc thì đừng nên bao giờ biết. Và điều này nếu sự thật biết được thì cả ta và nàng vĩnh viễn không bao giờ có những chuỗi ngày hạnh phúc, và nàng là một sự đe dọa và khổ đau sẽ đến với nàng. Cho nên vì vậy nàng muốn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, cái gì hạnh phúc nhất nàng sẽ có đủ, Chỉ duy nhất là đừng nên cố tìm để biết mặt cái người chồng của mình chung sống. Thì chính cái chỗ này mà làm cho nàng Si Chi đó càng tò mò thêm và cứ nghi ngờ mãi trong lòng. Những hạnh phúc nhất, những nhu cầu, những cuộc đời đã có hết rồi, cái gì trong cuộc đời có, bản thân nàng có. Và vì vậy trong cái cuộc sống, nhu cầu vật chất đó giết nó cũng chán chường. Và trong tình yêu thì sống bằng một cái cách gọi là tối tăm như vậy, nàng cũng cảm thấy nó có gì không thoải mái. Cho nên trong lòng rất là ước mơ và khao khát, dù một lần hay là một ánh sáng nhỏ để thấy được một tí xíu về người mình yêu thôi. Bây giờ nàng nghi ngờ không biết người mình yêu là đẹp, là xấu, là người trọn vẹn hay là cùi đuôi sức lỡ gì đó. Trong cái cách nghĩ của nàng đó, nàng không biết được. Và thật sự cuối cùng nàng nghĩ ra một cách, đó là nàng giấu một cái ngọn nến ở trong phòng riêng. Và nàng nghĩ rằng sau những lần ân ái xong thì cái thần Eros này ngủ đó, nàng sẽ thắp ngọn nến này lên và để soi một lần, để coi thử thấy mặt cái người mà mình đã từng chung sống là chồng của mình như thế nào. Thì thật ra mà nói, trong đêm đó nàng chuẩn bị rất là kỹ. Và khi thần Eros ngủ thì nàng lại thắp ngọn đèn lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời soi lên thấy gương mặt của một người rất là đẹp, tóc vàng, mặt đẹp, tất cả mọi thứ đều là một người con trai hoàn hảo, tuyệt vời như vậy. Thì trong cái sự thỏa thích, yêu mến, cái sự hoan hỷ vui vẻ chưa kịp đến đâu thì thần Eros tự nhiên giật mình và nàng quá run. Nàng đánh rơi chiếc đèn và đã làm cháy cái trong căn phòng đó. Và thần Eros sau khi thấy rồi thì thần Eros mới nói với nàng Si Chi đó là một lời là nàng đã phản bội lời hứa với ta. Vĩnh viễn nàng không bao giờ có được hạnh phúc. Và lúc đó thần Eros đã bay ra khỏi cái nơi, cái cung điện đó. Và cuối cùng nàng ta với một luồng gió cuốn, nàng Si Chi quay trở về nơi vị trí cũ của mình. Và kể từ hôm đó nàng rất là đau khổ, khóc lóc và khóc đến mù đôi mắt, và ước mong làm sao để mà tìm cách gặp lại cái người chồng của mình là thần Eros. Câu chuyện còn dài nhưng tôi xin dừng tại đó. Tôi dừng tại đó để tôi nói như thế nào: muốn yêu và muốn sống với tình yêu và muốn có hạnh phúc của tình yêu, điều duy nhất trong câu chuyện muốn gửi gắm chúng ta là chỉ sống trong bóng tối. Có nghĩa là chúng ta mê mờ, chúng ta cứ vô minh, chúng ta cứ cuồng vội thì cứ sống. Còn để gọi là có một chút tỉnh táo, có một chút sáng suốt, tức là nếu ban ngày rõ ràng như thế này thì rất khó ai có thể có được hạnh phúc. Như vậy khi đam mê, khi mù quáng như một con thiêu thân lao vào trong bóng tối thì người đó quả mai mới có hạnh phúc. Còn khi biết được sự thật, hiểu được sự thật và một người có gắn trí tuệ và bản lĩnh vào trong tình cảm thì rất khó có thể chúng ta có thể yêu được một ai. Cho nên ở đây các vị thấy rằng nếu muốn yêu hay là muốn đến với một người mình yêu hay là muốn sống như thế nào thì tôi nghĩ phần lớn chúng ta đừng quá tìm hiểu sâu vào những cá nhân của một con người. Tất cả chúng ta ai cũng đều có những cái bí mật riêng trong cuộc đời, mà nếu chúng ta tìm hiểu được sự thật thì đó là sự thật lúc nào cũng rất là đau lòng. Và người ta mới nói là sự thật thì sao? Hữu phàng, nó là một điều như thế. Cho nên Xuân Diệu từng nói gì: dù tin tưởng chung một đời một mộng, em là em, anh vẫn cứ là anh. Có lẽ nào vượt được vạn lý trường thành của hai vũ trụ chứa đầy bí mật. Tức là ở đây ông muốn nói rằng là không bao giờ, dầu sống chung một đời một mộng, tức là bên người bạn đời của mình đấy, sống như thế, nhưng mà hai cá thể này vẫn mãi mãi là hai cá thể, vẫn mãi mãi là không ai có thể khám phá được, vượt qua được những cái bí mật của bất cứ một riêng ai. Cho nên ông nói thêm là tâm hồn ta u ẩn tợ ban đêm, ta chưa thấu nữa là ai thấu rõ. Ông đã nói đến như vậy á, tất cả những điều mà ông đã nói lên một sự thật ở trong nỗi lòng của mình. Nỗi lòng của bất cứ một ai cũng có thể chứa cái ẩn riêng như vậy. Cho nên khi đến, khi tình yêu, tất cả mọi thứ, người ta đều nói với mình rằng hãy quên quá khứ thì mới có thể sống được. Còn mà không hiểu được nhiều về quá khứ hoặc nói là sự thật về quá khứ là tự hại mình. Cho nên những cái nhà tâm lý học họ khuyên rằng một người làm chồng là người làm vợ, cho dù bất cứ lý do gì, cho dù thương yêu cách nào, cho dù nghĩ một người thương của mình cảm thông tới đâu, cũng không bao giờ ngu dại gì đem quá khứ của mình kể cho người đó nghe. Nếu mình kể là mình tự hại mình đó, bởi vì không ai đủ cái sự thông cảm như một sự thần thánh có thể là bao dung và thông cảm hết tất cả mọi điều. Cho nên các vị biết có những cái điều rất là oan trái và đau khổ không? Chỉ trong một đêm động phòng qua chút thôi, nó đã là trở nên sự tan tóc tan thương cho một gia đình mà mới cưới như vậy. Các vị thấy không? Trong đêm động phòng qua chút rồi tâm sự với nhau, cô này mới kể trong quá khứ đã từng có những cái, thì ai cũng vậy, ai cũng đã từng có tình cảm trước khi mà đi đến kết hôn. Một người con gái quen một người con trai, một người con trai quen người con gái. Tự nhiên cái cô nàng này cũng thật lòng kể với chồng mình nghe cho vui trong đêm động phòng qua chút vậy đó. Nói xong cái anh này ghen lên, mới nói là ngày xưa cũng có quen anh đó như vậy vậy, cái hỏi anh đó làm sao rồi đi đâu làm gì gì, rồi kể đâu có nói đến sao nữa, nó hỏi giết người này không trả lời được, rồi cuối cùng ghen lên rồi đánh đập tại nơi như vậy, rồi dẫn đến chia tay luôn. Có những câu chuyện mà chúng ta thấy rằng nó cho chúng ta một cái kinh nghiệm về điều đó. Cho nên sự thật với các vị, trong cái điều này chúng ta nên thấy rằng trong tình cảm nó mù quáng nhiều lắm. Sự thật ra ai yêu là như vậy, đừng ai lên á ai cả, mày ngu vậy, mày giả vậy, mày khờ vậy, đừng nói. Chúng ta là người ngoài cuộc, chúng ta yêu đi rồi biết. Hay là chúng ta đã từng biết nhưng mà chúng ta hay giải đời. Tôi nói thẳng là như vậy. Thật ra ai cũng vậy á. Trong tình cảm ai cũng có những lần sai lầm, có những lầm lỡ, có những ngu khờ hay là có những sự thiệt thòi. Tất cả những này ai cũng có cả. Bởi vì trong tình cảm ai cũng có sự đam mê, mà bản chất của đam mê nó vốn là mù quáng. Đương nhiên nó là như vậy. Và đây là những cái cách thức mà những kẻ xấu hay lợi dụng vào chủ mù quáng này, lợi dụng vào sự đam mê này. Cho nên đó là những chiêu bài để gạt cảm người ta. Tôi nói trên cuộc đời chỉ có hai cái có thể gạt được người thôi. Một là tình cảm, hai là tiền bạc. Lợi dụng tình cảm để gạt tiền bạc, hay là dùng tiền bạc để mua chuộc tình cảm. Chỉ có hai cái này thôi, tình và tiền. Cho nên nó kéo theo hai chữ. Đúng rồi đó, các vị tự nói. Tôi nói đời có bốn chữ T nè. Tình, tiền, tù, tội. Tôi hai chữ T, thích phước tiến. Thích phước tiến, đầu tê đuôi tê. Nhưng mà ba dấu sắc. Sao mà ngày xưa không biết sư phụ tôi đặt sao mà tôi ba dấu sắc như vậy các vị? Chữ nào cũng có dấu sắc ở trong đó chứ. Cho nên ở đây trở lại vấn đề, chúng ta nên thấy thật sự trên cuộc đời chúng ta thấy rằng dùng tiền để mua tình, dùng tình để dụ tiền, dường như cái này nó là như vậy. Tại vì trong cái nào có sự đam mê, có sự tham lam, có sự tham ái, có sự tham vọng gắn vào trong đó, thì nó có những cái vấn đề của nó xảy ra. Cho nên nguyên tắc trên cuộc đời, đây là những điều mà tôi muốn chia sẻ với tất cả chúng ta để chúng ta học. Sự thật ra không ai tài giỏi hơn ai trong việc này. Không ai tài giỏi hơn ai là khi yêu rồi nó là mù quáng, là cái chuyện đương nhiên. Người tỉnh táo hay là người không yêu thì hay là khuyên thế này thế khác. Nhưng mà người ta nói rằng trái tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể can thiệp vào là chỗ này. Đó là cái lời nói lúc đó, nó là cái việc của trái tim rồi. Nó không thuộc về cái sự học vấn, nó không thuộc về địa vị, nó không thuộc về bất cứ cái gì cả. Trong khi người ta nói rằng trong tình yêu, bậc đế vương và kẻ ăn mày đều giống nhau. Đây là các vị nên nhớ vậy. Cho nên đừng nói là người đó có học thức nè, người đó có địa vị nè, người này giàu có nè, người này thế kia, mà tại sao như vậy. Vua với kẻ ăn mày đều giống nhau trong tình yêu, thì các vị đừng so sánh học vị hay là địa vị gì với cái chuyện này cả. Bản chất của nó là như vậy. Và sự thật chính những cái điều đó mà nó dẫn đến sự oan trái và khổ đau là ở chỗ này. Cho nên các vị biết là tại sao có những cái điều mà chúng ta không có giải thích được. Cái cô này cổ thương anh này, khi thương thì không biết khi bệnh HIV, nhưng mà khi biết được sự thật HIV, nhưng mà dẫn đến cưới nhau. Gia đình bên đàn gái cản nản không cho tất cả mọi thứ mà không được. Biết rất rõ anh này bệnh HIV như vậy đó, nhưng mà cô này dặn lấy. Nếu mà mình là người ngoài, mình là người tỉnh táo, mình nó sẽ ngu dữ vậy à. Sự thật ra các vị, làm sao lúc đó người ta hiểu được người ta đang ngu? Người ta đang trong cái cơn say về tình cảm thì không có ai nói được ai mấy chuyện đó cả. Tất cả các vị nghĩ trên cuộc đời có những người làm nên được sự nghiệp trong cuộc đời, là một người con gái, một người con trai, xây dựng được hạnh phúc gia đình, có sự nghiệp giàu có và cuộc sống hạnh phúc như vậy, vậy mà có thể vì một chuyện tình cảm mặc cảm nào đó dám bán hết tất cả sự nghiệp của mình chỉ vì theo tiếng gọi của tình yêu và chấp nhận một túp liều chanh thay quả kim chì à. Sống vậy á. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng, chúng ta thấy này ngu quá, nó có một gia đình hạnh phúc quá, nó có một cái người vợ xinh đẹp quá, hay là thế này thế khác, mà nó chạy theo một cái người con gái không ra gì, một loại chẳng ra gì vậy. Thật sự các vị làm sao lý giải được những cái điều này? Tôi nói thật sự, tôi đối diện, tôi chia sẻ với cái này không biết bao nhiêu mà nói. Nhưng ngày xưa tôi nói thật với các vị, tôi nói rất là nặng lời, nhưng giờ tôi sợ rồi. Sự thật ra là mình hiểu ra là nó không phải là như vậy. Ngày xưa mình rất là máy móc, mình rất là bài bản, kinh điển, kinh sách, kinh nghiệm, tất cả mọi thứ của những người đi trước cho mình những chồng như thế này à, những điều này mình đã học, thật ra học như một cái khuôn thước vậy đó, như một công thức vậy đó. Còn sự thật, tình cảm trong cuộc đời nó là một cái điều mà giống như lời của Xuân Diệu nói nha, làm sao ai cắt nghĩa được tình yêu vậy? Nó muôn màu, muôn vẻ, nó muôn ngàn thứ. Có những người dám bán rẻ tất cả danh dự của mình chỉ vì một tình cảm thôi, mà cái này không ai lý giải được. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu trong cái nội dung của tình yêu mù quáng này. Tôi gửi gắm một chút những cái suy tư của mình về việc này thôi, chứ tôi không phải là một cái người để phân giải tất cả. Tôi đã từng nghe, từng chia sẻ với các vị quá nhiều về điều này, nhưng mà tôi vẫn thấy có những cái tình huống rất là đau thương là như vậy. Các vị biết trên báo An Ninh có đăng một cái bài của một cái cô này. Bây giờ cô đang sống ở bên Đức, nhưng mà cô nói về câu chuyện của mười mười mấy 20 năm về trước, khi mà cô còn ở Việt Nam. Cô lấy chồng từ lúc 20 mấy tuổi. Sau một năm lấy chồng biết được chồng mình là một người nghiện ma túy như vậy. Cô là một gia đình sống trong gia giáo, mà khi phát hiện được là người chồng bị cai nghiện, cô vô cùng đau khổ. Người chồng nghiện ngập đó làm khổ cô vô số điều. Bây giờ á, với danh giá gia đình cô đâu dám nói với ai, ngậm miệng mà chịu đựng. Cô nói là cái đau khổ và nó cái nỗi niềm mà cay đắng nhất trong cuộc đời là cô nói là cái ngày cô chuẩn bị đi sanh đó, cô dành được một chút tiền, mà khi cái người chồng lên cai nghiện đó, mà cô đeo tiền bên cái bụng có mang dạ chữa và đang đau như vậy, thay vì người chồng hỏi là em đau thế nào, em có sao không, ăn uống mới đúng. Cái này đè cô giật lấy những số tiền còn giữ lại bên người để chuẩn bị đi sinh nở cho chính đứa con của mình. Cái nỗi đau khổ nuốt hận vào trong, cho nên cổ nói sau này là cổ có ý định giết chồng ít nhất là 3 lần như vậy. Mà cái đó nó chưa dừng tới đó, các vị biết. Sau khi sinh nở rồi, cuộc sống này bản thân một mình cô lo hết cho gia đình mà vẫn ôm để chịu đựng là không dám nói. Cho nên thỉnh thoảng nói là cuộc sống khó khăn, hay là có con có cái nó bệnh tật này kia, nói láo với gia đình để xin thêm tiền của cha mẹ để lo cho gia đình. Chứ sự thật rằng không bao giờ dám cho cha mẹ biết rằng người chồng mình là người nghiện ngập như vậy. Anh này cũng vẫn đi làm kiếm tiền để tự hút chích lấy chứ không có lo cho cô. Nhưng mà thỉnh thoảng còn làm khổ cho gia đình như vậy. Cho nên nỗi đau khổ này cô mới nuôi lòng trắc ẩn. Cô mới có cái khát vọng trong lòng là ước gì một ngày nào đó nó lên cơn nghiện rồi nó chết luôn đi. Cô nghĩ như vậy. Và những lần lên cơn nghiện như vậy rồi, nhiều lần như thế. Và cô nói là trong cái cuộc đời sau đó cô cũng có những lần cô cũng thấy rằng cái lên cơn nghiện đó, cô cũng ước mơ một lần cô ngủ thức dậy rồi cô thấy một người chồng không còn có mặt trên cuộc đời này nữa thì cô sẽ hạnh phúc hơn. Sau đó thời gian mấy năm, khi cô được 26 tuổi, thì khi là trong cái quá trình đi làm thì con cô lúc đó khoảng được 3-4 tuổi gì đó. Và khi đi làm thì lại gặp một cái người con trai làm chung. Anh này đã có vợ, có gia đình. Và anh này mới nói là gia đình của mình không hạnh phúc. Và khi thấy một cái cô này là một cái người mà ta nói là gái một con là gì á. Ừ, không biết có ai bị mòn chứ không biết. Anh này mới tâm sự nói là gia đình không có hạnh phúc. Cho nên khi đến với cô này, anh cảm thấy thoải mái trong quá trình tâm sự và anh cảm thấy là cô sẽ là người giúp cho anh có hạnh phúc hơn. Trong cái cách nói nó là như vậy. Và cô này mới so sánh lại với người chồng. Thật sự chồng mình là một thứ chả ra gì, mà trong khi người này thành đã có danh phận địa vị như thế, cho nên cô rất là ước mơ có một người chồng giống như vậy. Nhưng cuối cùng thật sự cái câu chuyện tôi trễ tắt thôi, cuối cùng hai người đến với nhau. Và hai người đều toan tính nhau rằng là tất cả đều phải ly dị với chính vợ mình. Nhưng mà cái người kia nói, nhưng mà cô này hoàn toàn không biết ý đồ của anh ta như thế nào. Còn cô này là nói thật lòng, cho nên cô này nhiều lần về. Miễn sau cái lần mà đến với anh ta rồi, coi như là ngoại tình riêng với anh ta rồi, khi mỗi lần trở về cô nói là cô thấy người chồng là cô ghét không thể tưởng tượng được. Cô nói là một khi mà mình đã có một tình yêu mới đó, mình không thể nào mình chấp nhận nổi những cái người vậy. Cho nên cô nói sống một cách miễn cưỡng, mà trong đầu của cô có ý định là làm sao giết cái thằng chồng vô tích sự này đi để được sống tự do. Tại vì bây giờ dầu thế nào đi chăng nữa, về mặt đạo đức vẫn còn ràng buộc cô là có chồng ở đây mà ngoại tình như vậy. Cho nên các vị biết rằng cô nói là bao nhiêu lần cô đứng trước tiệm thuốc tây, cô nói là cô muốn mua thuốc Seducen á, tức là một loại thuốc ngủ á, cô nói để cô bỏ vào trong đó cho một người chồng uống rồi ngủ vĩnh viễn. Nhưng mà rồi lương tâm của chính cổ nói lên rằng cổ sinh ra làm một con người để sống có hạnh phúc, chứ không phải sinh ra làm một con người để giết người. Cho nên dầu sao cái đạo đức trong lòng của cổ cũng tự kéo lại rằng là cổ không thể giết chồng. Nhưng mà cổ nguyện các vị, cổ nguyện với ơn trên làm sao đó một ngày nào đó đó nó bị cơn ghiền lên, nó phê thuốc gì đó, nó chạy xe ra đường xe cán vào một cái cho nó về, nó chết queo nó cho rồi. Cổ nguyện như vậy á. Nhưng mà cổ nói rằng không biết do lời nguyện cổ linh hay là do cái số mạng nó tới, một ngày nó phê thuốc thật, nó lại xe ra đường, nó lủi vào trong xe đò cán chết. Thay vì lúc mà cái ước mơ của cổ muốn được sống tự do, là sau khi chồng chết để cổ được tự do với một người tình riêng của mình, thì cổ nghĩ như vậy. Nhưng mà khi chồng chết thật thì cổ lại không được tự do và không được thoải mái vậy, lương tâm cắn rứt. Cổ nói 6 tháng trời không ngủ được, tức là bị dài dò lưu tâm bởi cái câu là có phải do cái lời nguyện ác ôn đó của mình mà chồng mình như vậy không, như vậy vô tình mình là kẻ giết chồng mình. Lưu tâm cắn rứt, cho nên lúc đó đến với một người tình và đến sống cũng lại bắt đầu không còn cảm giác thoải mái như trước kia nữa. Và những lần mà than gian về cái nỗi đau khổ về cái sự chết chồng mà kéo dài mối tình lén lút này được 5 năm. Và người bên kia sự thật đâu phải là gia đình của họ không hạnh phúc, đâu phải họ muốn bỏ vợ đâu, họ chỉ muốn đến với cô này là khi cô này còn bị ràng buộc với chồng. Còn nếu cô này chết chồng là họ thấy đó là một gánh nặng không khéo đe dọa đến gia đình của họ, cho nên ông kia sợ bắt đầu mới tìm cách rút lui đi. Các vị mới thấy ghê không? Lúc trước tỏ tình là vì cô này đang có chồng, cho nên giàu muốn giàu không cô này đâu dám làm gì. Cho nên ông ta thấy vì sự ràng buộc đó cho nên ông ta mới đến với cô này. Thật sự cô này là một người con gái đẹp đó. Nhưng mà khi bây giờ đe dọa đến gia đình, thật sự gia đình anh ta đang hạnh phúc, đâu có lý do gì để anh ta ly dị với vợ đâu. Và khi tuyên bố thẳng thừng và tuyệt đối bắt đầu lánh mặt trốn khỏi cô này, thì cô này lúc đó mới ân hận với chính bản thân mình. Và 10 năm sau cô viết về cái này, cô hỏi báo an ninh chia sẻ, tức là cắn rứt lương tâm cho đến bây giờ mấy chục năm như vậy, nó cứ xoay đi xoay lại. Và cô nói là bây giờ cô không bao giờ có cảm xúc với bất cứ một người đàn ông nào trên cuộc đời nữa, nhưng cô muốn hỏi lại những điều đó làm cô rất là đau khổ. Tức là ở đây tôi muốn nói với các vị ngay cái chỗ là thật sự trong tình cảm người ta lợi dụng tình yêu, người ta lợi dụng mình mà mình đâu có biết. Trong khi này cô này quá đau khổ về người chồng, cho nên thấy một người lúc nào cũng bảnh bao, một người nói như thế nào cũng chiều chuộng, một người nào nói cho bên mình lúc nào cũng vui tai, cho nên cứ tin là sự thật như vậy. Nhưng đâu biết rằng cái trong lòng của ông này một sự thâm ý như vậy mà cô đâu hiểu. Cô này thì muốn ly dị chồng thật, hay là muốn chồng chết thật để mình được tự do sống. Còn ông kia là thấy rằng khi cô này còn gia đình thì ông mới nói vậy thôi, chứ còn cô này đã sống tự do rồi là sẽ đe dọa đến hạnh phúc của ông, đâu dám. Ông sẽ cao chạy xa bay liền. Câu chuyện này y chang như một cái câu chuyện mà tôi nói với các vị. Có một người đệ tử của tôi vậy đó, đã từng sống mà khi gia đình đang hạnh phúc như vậy, làm ăn cơ bản phát đạt như vậy, có một người khác giàu có hơn nói là từ bỏ cái này, ông sẽ ly dị và hai người đi sống chung. Cô này nghe lời ly dị gia đình liền, nhưng ông này không ly dị. Lúc đó cô này mới chết. Tại vì ông này giàu hơn cho nên là nghĩ là khi ly dị cô này giữ bốn đứa con bên người không sao, tại vì cô nghĩ thoải mái thôi mà đâu có nhậm gì. Và ông kia cũng hứa như vậy mà. Thật sự các vị, khi cô ly dị rồi, cô này kêu ổng ly dị hoài, ổng không ly dị các vị. Cuối cùng ai làm gì nhau? Gia đình cổ thì tan nát, ông kia thì vẫn gia đình bình thường vậy thôi. Cho nên cái này là tôi mới nói với các vị mù quáng hay không là chỗ này. Tại sao như vậy? Cái này không có nói chữ tại sao. Cho nên tôi nhớ ngày xưa tôi có coi cái vở kịch Cải Lương Việt Nam vậy đó. Nó nói tại sao ai biết tại sao. Có gì nữa? Ừ, tại trời xui khiến hai đứa mình yêu nhau. Hình như cái bộ phim mà Đời Cô Lũ hay gì phải không? Biết Cải Lương á, Đời Cô Lũ hay gì đó, tôi nhớ vậy đó. Nhìn nó nói gì tự do, nói tôi nhỏ nhỏ tôi nghe tôi thuộc lòng vậy thôi. Tôi cũng chả biết nó là tại sao luôn. Tại lúc đó mình còn nhỏ, không hiểu. Xin thưa các vị, nó là như vậy. Cho nên không có giải thích được cái chữ tại sao ở trong đó. Cho nên những cái việc này là việc thật đó các vị. Và các vị có thấy rằng trong đó mù quáng hay không? Cô nói lời ân hận, cô nói với báo á. Cô nói rằng tại sao ngày xưa cô không nghĩ cái cách để cứu chồng cô khỏi cai nghiện mà lại cô nghĩ cái cách để cho chồng chết. Để rồi cô bị một gã đàn ông khác gạt cổ như vậy. Cô nói cái câu này. Nếu ngày xưa cổ chung tình, cổ nghĩ cái cách để cứu chồng thì gia đình cổ đâu đến độ như vậy. Tại sao cổ không nghĩ cách cứu chồng mà cổ ân hận làm sao là lúc đó không biết cái gì đó, ma đưa lối, quỷ dẫn đường gì đó mà cổ không nghĩ ra cái cách cứu chồng mà cứ trách chồng và trù cho chồng chết không? Cổ nói với thật lòng vậy. Cổ tự nhiên nói cho mình lóe lên một ý sáng đúng đó chứ. Ủa tại sao mình không nghĩ cái cách để giúp chồng mình thoát khỏi cai nghiện mà mình phải đắn đo và mình ghét bỏ, mình trù rủa mình thế này thế khác như vậy. Rồi câu chuyện gần nhất đây, câu chuyện xin lời khuyên của tất cả các bạn đọc mà cái mục tâm sự ở trên báo VN Express của chúng ta. Cô này cổ nói bây giờ cổ chuẩn bị có chồng mà cổ lại yêu em chồng thì bây giờ như thế nào? Cho nên tôi mới nói là chưa có thời nào yêu dữ dội dầm mọi thứ nó kịch liệt như thời nay á. Tôi cảm thấy cái thời nay nó yêu cuồng sống dội nó gì đó, nó không đầu không đuôi không tất cả gì đó, tôi không hiểu luôn. Sự thật ra các vị, tình huống đưa ra thì chúng ta thấy rất là cảm động, nhưng mà có những cái nêu ra như vậy. Cô quen với anh này hơn cô 3 tuổi, và sự thật ra cô là làm việc trong một ngân hàng, thu nhập ổn định, bản thân có học ra đại học đàng hoàng. Anh chồng trái lại là không chịu học, không chịu làm mà nói câu em có công ăn việc làm, mai mốt anh cưới em về em nuôi anh cần gì làm. Cho nên chính cái chỗ đó đó, anh ta không chịu làm, anh ta mê game, anh ta thích đi chơi và tất cả mọi thứ. Nhưng mà vì hai người đã quen nhau rất lâu và cuối cùng khi quyết định cưới nhau, sự thật ra cô này đã bao nhiêu lần giữa cái muốn đến lập gia đình với anh này và giữa muốn không, hai cái nó lưỡng nan thế này mà bây giờ không biết giải quyết thế nào. Thì thật ra mà nói, khi mà về bên nhà chồng á, thì gia đình bên chồng, cái là người sắp cưới, chồng sắp cưới của mình á, là có cả gia đình 3 người, một chị gái và một em trai. Em trai có gia đình rồi, nhưng mà em trai là người chí thú làm ăn và gia đình hạnh phúc, anh ta lại có ăn học. Còn anh này trái lại không ăn học, không thích học, mà mê chơi game lè phè như vậy. Nhưng mà trái lại khi bắt đầu về, lúc mà quá trình mà sắp cưới nhau đó, thì cô này lân la gia đình đó, thì người em chồng mới lại là tỏ tình ngỏ ý, cái nhìn, cái ngó như thế nào đó, để thể hiện là cái tình yêu là yêu chị dâu sắp cưới của mình, tức là yêu người yêu bên trai mình. Thì thật ra lúc đầu thì cô này cũng cảm thấy về đạo đức, về mọi thứ ngưỡng ngưỡng, nhưng mà càng ngày cô càng so sánh giữa cái người chồng của mình và cái người em chồng. Và cô ước gì là cái người chồng của mình cũng biết làm ăn, cũng lo như anh này, thì tương lai gia đình hạnh phúc biết mấy. Từ đó nó dẫn đến một cái điều là sắp cưới với cái người này mà lại có tình cảm với em chồng, và cuối cùng hai người đã đi đến cái mối quan hệ riêng tư. Khi mối quan hệ riêng tư, cô này mới là khủng hoảng trong tâm hồn, là tại vì mình chuẩn bị cưới nhau rồi, thì cô ta mới cảm thấy là đau khổ về điều đó. Người á mà là mình, cái người yêu của mình thì mình lại không có hạnh phúc, nhưng mà mình lại có hạnh phúc với người không phải là người yêu, mà giữa cái hạnh phúc và cái bổn phận làm vợ đối với một người anh này thì cô ta thấy không có lối lý giải. Bởi vì gia đình nó gần gần nhau như vậy, rồi bây giờ lại biết như thế nào? Cô ta mới nêu lên một điều là nhờ tất cả các bạn đọc để góp ý với cô ta, làm sao giúp cho cô ta để vượt ra, thoát khỏi cái nỗi đau khổ và cùng quẫn trong suy nghĩ này. Bây giờ cô nói thật rằng là cô không còn cái tình cảm với chính cái người đó của mình, nhưng mà bổn phận để gọi là cưới thì cô ta cũng nhắm mắt chấp nhận cho cưới, nhưng mà không còn tình yêu nữa. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, cái đó chúng ta có thể gọi là mù quáng đó. Sự thật ra cái nào cũng có cái mù quáng, nhưng mà mù quáng không dẫn đến tội lỗi, mù quáng không vi phạm đến đạo đức, mù quáng không tan nát một gia đình. Nó chỉ là một sự đam mê trong tình yêu, mà hai người thật lòng yêu thì sự đam mê này ai cũng đam mê hết, thành ra không sao. Còn một người có ý đồ và một người bị đam mê, bị lợi dụng á, thì cái này mới vô cùng nguy hiểm. Cho nên những cái tình huống này, ví dụ ta là một người tỉnh táo, đôi khi chúng ta có khi nào đưa ra những hoàn cảnh trớ trêu để chúng ta suy nghĩ và quán chiếu về tình cảm hay không? Điều này trong cái vấn đề quan niệm của đạo Phật và quán chiếu như thế nào trong việc tình cảm, tôi sẽ chia sẻ với các vị phần đoạn kết trong một lời nói chuyện này. Tôi đưa ra như một tiền đề để chúng ta thấy rằng tại sao tôi nói mù quáng là như vậy. Rồi cái một người nữa đó, là ôm con tự tử, là một người thanh niên. Khi khuyên can vợ mình, biết vợ mình ngoại tình, chấp nhận tha thứ, mà vợ mình quyết định ly dị. Anh này cuối cùng ôm đứa con 4 tuổi, ôm như thế này, thắt cổ tự vẫn, hai cha con chết queo. Cái việc này chúng ta nghĩ làm sao? Biết rất rõ vợ mình lăng loàn từ ban đầu, và sau này đã bao nhiêu lần phát hiện, thậm chí một người bạn đã điện thoại đến xin lỗi với chính bản thân mình, là tao lỡ như vậy tại vợ mày quá lăng loàn, tao làm cho bỏ ghét chứ không phải là tao có ý xấu gì. Nó nói với một người bạn như vậy, biết cái người bạn mình tâm sự nói như vậy và vẫn biết vợ mình như vậy, nhưng cuối cùng bằng mọi cách quá yêu thương cho nên vẫn tha thứ cho đến lần cuối cùng, nhưng vợ vẫn không chịu, tuyệt đối là ly dị. Một người vợ mà như vậy, nhậu lên rồi cái cỡ hết đồ ra, tụi mày bao nhiêu thằng đó tao cho hết. Vậy đó, mà anh này biết rất rõ như vậy đó, giận lên có trách, có móc, có cãi, nhưng mà rồi cuối cùng cũng tha thứ. Vậy mà tôi không nghĩ rằng một người đàn ông nó rộng lượng gớm thiệt, không phải nó biết giác ngộ và nó tu, nó đạt tới cái đỉnh nào rồi tôi không hiểu. Thật sự mà nói như vậy, mà tôi nói thật sự, nếu một người đàn ông mà tha thứ đến mức độ đó, tôi nói khó tìm lắm các vị. Trong chuyện tình danh nhân, tôi cảm thấy một người mà tôi ngưỡng mộ nhất đó là Victor Hugo thôi. Là một người mà tôi cảm thấy ngưỡng mộ nhất trong cái sự tha thứ vợ mình mà chưa bao giờ tôi thấy có. Nhưng mà trái lại bây giờ Việt Nam chúng ta lại có một người còn hơn Victor Hugo ngày xưa. Victor Hugo lúc hàng di là một nhà viết văn, vợ đi theo một cái người thương gia khác giàu có, bỏ ông 10 năm như vậy, cuối cùng bị người ta đá đít quay về. Hồi lúc bỏ đi ông cũng không nói gì, rồi lúc quay về ông cũng đón nhận như là thuở ban đầu, không có một lời trách cứ, không có một nói gì cả. Bao nhiêu bạn bè nói với tôi, ông sao ông ngu quá vậy, tại sao vợ ông như vậy mà quay trở về và ông vẫn còn chấp nhận như vậy, thì ông phát biểu một câu: đừng vội trách những người đàn bà đã lỡ chân lầm lỡ, ai đã biết họ lỡ với một gánh nặng nào. Đó là lời phát biểu của Victor Hugo. Cho nên ông nghĩ rằng chắc là ông hàn nhi, chắc là ông thiếu bổn phận, cho nên vợ ông phải tìm hạnh phúc khác. Ông hoàn toàn ông không nói gì, nhưng mà khi rồi bà vợ quay về, ông vẫn thừa nhận như thuở ban đầu. Đó là một điều quá tuyệt vời đối với một cái con người mà trong tiệm tình danh nhân tôi thấy. Tôi chưa thấy một cái con người thứ hai. Vậy mà sau này đọc báo Việt Nam tôi thấy con người thứ hai có. Cuối cùng anh này chết ôm đứa con 4 tuổi như thế này. Chết vì một người vợ như vậy. Nói thật ở đây, về vấn đề nghiệp cảm, về vấn đề tình cảm, về yêu thương, tôi không can thiệp. Nhưng mà cái chết cho một người như vậy thì hơi đáng tiếc. Nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện tình yêu được hay không, luật pháp vẫn giúp chúng ta có quyền ly dị và giúp chúng ta có quyền bảo đảm về cái quyền tự do cá nhân của mỗi con người một cách hợp pháp mà. Và con người chúng ta có quyền để sống, để có ý nghĩa trên cuộc đời. Còn nhiều lý do để chúng ta tồn tại một cách có ý nghĩa. Và hơn nữa là một đứa con vô tội như vậy, anh ta viết trong cái lời thơ tiệt mạng, viết lời anh ta mới nói như vậy: sợ đứa con sống với một người phụ nữ lăng loàn như vậy, sau này sẽ hư và tội nghiệp cho đứa con gái của anh ta đi. Cho nên cuối cùng anh ta phải cho chết chung với anh ta như vậy. Cho dù những lý do tình cảm của anh ta rất là thông cảm, mình rất là hiểu, nhưng tôi vẫn cảm thấy cái đó là quá mù quáng cho cái chết của mình. Giải quyết được cái gì? Anh ta chết như vậy để giải quyết được cái gì? Làm đau khổ cho những người còn sống, và nhất là mẹ của anh. Và cái chết đó càng chứng tỏ rằng một người đàn ông yếu đuối. Cho dù cái sự chung tình hay là sự yêu đương gì đó, nhưng vẫn cảm thấy trong đó nó có cái gì đó nó yếu đuối quá. Cho nên tôi mới nói thật với các vị, trong tất cả những cái dạng tình cảm, ở trong cái tình cảm nào nó cũng có cái sự lừa dối của nó cả. Tôi nói ai trên cuộc đời này là một con người, và nhất là khi con người biết yêu, mà nói là không nói dối là không đúng. Ít nhất cũng một lần nói dối trong cuộc đời về tình yêu. Cho nên có cô nè tại Mỹ, cô điện của tôi mà cô khóc như mưa, mà cô nói thật sự tôi thấy cô rất là đáng thương. Mà tại sao cô không biết cô có thương cô hay không, tôi thấy tội nghiệp thiệt á. Cô khóc như mưa, cô nói với tôi một câu như thế nào các vị hiểu không? Cô nói: thầy, cô đã đến với một người yêu, cô đã giao thân này trọn vẹn cho người yêu đó cách nay mấy năm, rồi sau đó anh ta bạc tâm anh ta, bây giờ anh ta đi cưới vợ khác. Anh ta biết rất rõ cô ta đau khổ, nhưng mà anh ta cứ điện lại hoài: em ơi, tha thứ cho anh nha, anh rất là yêu em, anh rất là thương em, anh thật sự là không thể nào vắng em được, nhưng bất đắc dĩ anh mới cưới vợ. Cô nói cô giận mà nghe những lời đó, cái tự nhiên cô không đành lòng. Cô nói cảm thấy một người con trai thương mình, tha thiết điện thoại thương mình như vậy, nhưng mà chắc là làm sao đi cưới vợ. Cô ta vẫn đau khổ và dằn vặt hoài, và thậm chí cô ta còn muốn thà anh cưới nhưng mà đừng bỏ em. Cô ta còn nghĩ đến cái đó như vậy. Rồi cô ta nói: bây giờ ức thì ức mà đau khổ như vậy, thầy giúp cho con một lời khuyên này kia nọ để giúp cho con thoát ra khỏi cái đó. Nói: trời giúp nếu cô thoát ra khỏi cho tôi. Tôi nói: cô yêu thật lòng hay là cô yêu bằng cái lỗ tai? Tôi hỏi như thế. Nếu yêu bằng cái lỗ tai thì cứ bán mạng cho nó đi, còn nếu có một chút tỉnh táo, có một chút hiểu biết thì phải suy nghĩ lại. Nó đã cưới vợ rồi mà nó còn vẫn nói anh yêu em, nhớ em này kia, tha thiết lắm vậy mà vẫn nghe, vẫn chấp nhận, vẫn như thế, vẫn còn đau khổ như vậy. Xin thưa với các vị, tôi biết rằng nỗi đau về tình cảm là không dễ xóa. Người ta thường thường nói là nỗi đau về tình cảm phải nhờ thời gian xóa. Nhưng sự thật với các vị, để mà thời gian xóa là bao lâu? Ở đây ai bị đau khổ về tình yêu đưa tay lên thầy coi. Hả? Cô rất can đảm đưa lên thầy hỏi. Cô giờ còn khổ không? Hả? Còn không? Hết rồi, bao lâu vậy hết? Con nói sao tôi nghe không được. Tới mười mấy năm mới hết nè. Mô Phật á. Cái này là cô dồn tôi vào chỗ chết nữa. Cho nên xin thưa với các vị, Phật Pháp không có dạy chúng ta chịu đựng mười mấy năm, hai năm, mười năm gì như vậy đâu. Tôi nói thật như vậy, tôi không phải là tôi nói tài nói giỏi về chuyện này. Lời Phật dạy sự thật, quá chăng chúng ta không đủ can đảm để ứng dụng thôi. Cho nên tôi nói thật với các vị, trong tình cảm mà yêu bằng lỗ tai là chúng ta chết. Mà phụ nữ thì người ta lại nói câu phụ nữ yêu ai yêu bằng lỗ tai. Ai nói ngọt ngào, ai nói cái gì đó, nó gạt hết trơn tiền, nó gạt hết sự nghiệp cũng vì những cái câu nói ngọt ngào bên tai vậy. Biết bao nhiêu người lợi với tôi mà khóc lóc than gian mà xin tôi lời khuyên như thế. Ta nói thầy Pháp ăn bắt thầy chùa đổ vỏ là chỗ này nè. Chuyện gì làm cho đã cái đau khổ cái đến cầu tôi. Cho nên không biết các vị có đôi khi có tội nghiệp tôi chút nào. Thấy thầy đổ vỏ hoài cũng tội nghiệp thầy nhé. Tôi cứ ôm tâm sự của tất cả các vị thôi mà. Còn là lúc các vị sao đó, các vị tự đi cao chạy xa bay làm gì tôi chả biết. Đến đau khổ về gặp tôi. Xin thưa các vị, sự chia sẻ thì tôi sẵn sàng thôi. Nhưng mà sự thật với các vị, các vị đôi khi không đủ bản lĩnh để tiếp nhận những điều mà tôi chia sẻ. Tiếp nhận thì tiếp nhận, nhưng mà các vị không đủ bản lĩnh để giải quyết các vấn đề. Rất tiếc. Cho nên đôi khi có những người nói để cho hả dạ thôi, chứ thật sự không có làm gì hết trơn rồi. Tôi đã từng biết rồi, khô nước miếng về những chuyện này, cuối cùng nói chứ làm sao con làm được thầy. Còn hơn gào nước lạnh tạt mặt tôi. Cho nên tôi muốn nói với các vị, trong tình yêu rất nhiều chuyện lừa dối ở trong này. Sự thật ra dường như không lừa dối là không phải tình yêu hay sao đó. Cho nên các vị biết rằng lời Đức Phật dạy, Đức Phật nói rất rõ. Đức Phật nói chung, nhưng mà trong đó tôi nghĩ là trong tình yêu là lừa dối nhiều nhất. Đức Phật nói trên đời chúng ta phần lớn làm ba việc: dối mình, dối người và bị người dối. Các vị nhớ câu này nha. Đức Phật nói phần lớn trong cuộc đời của con người chúng ta làm ba việc: dối mình, dối người và bị người dối. Câu đó thôi. Mình dối chính mình dối người khác, và mình bị người khác lừa dối lại với chính mình. Đó là sự thật như vậy. Cho nên tôi nghĩ với tất cả các vị hiểu được trong từng bản chất của tình yêu thì để bớt khổ, chứ không phải là không khổ. Sự thật ra bất cứ một tình yêu nào nó cũng có cái đau khổ của nó. Ai nói tình yêu hoàn toàn hạnh phúc là sai lầm và nói không trung thực. Tôi nói tình yêu nó giống như ăn ớt vậy đó. Không có một trái ớt nào mà không cay. Nhưng quá chăng nhất trong cái cay đó, nó có những cái ngon gì của nó thì cứ mà ăn thôi. Chứ thật sự đó, tất cả tình yêu tôi ví như trái ớt, chắc chắn trong vị cay nó sẽ cái ngon. Ngày xưa có cái cải lương mà vị đắng tình yêu á, sao không nói vị ngọt? Phải bị biết thừa sức rằng trong tình yêu nó có nhiều cái cay đắng và khổ đau như vậy. Nhưng chúng ta không vượt qua được thì chúng ta cứ chấp nhận lấy. Cho nên nhà thơ ông nói rằng, ví như em hiểu tình yêu vậy, nước mắt song song với nụ cười là chỗ này. Cười có, khóc có, vui có, buồn có, đó là cuộc đời tương đối. Nhưng mà chúng ta có bản lĩnh thì cứ chấp nhận lấy. Chuyện đó chuyện bình thường, không đúng sai lỗi phải gì trong này cả. Nhưng mà làm sao chúng ta cảm thấy được rằng để có một cái bản lĩnh ứng xử như thế nào trong những tình huống cay đắng nhất, khổ đau nhất, dồn chúng ta vào thế kẹt nhất mà chúng ta lại có thể thoát ra được, đó là một vấn đề quan trọng nhất. Cho nên xin thưa với các vị, tôi nêu ra những cái điều hồi nãy giờ, các vị có thấy rằng trong quan trái của tình yêu phần lớn là do lừa dối dẫn đến nó đau khổ không? Nó dẫn đến quan trái không? Những câu chuyện tôi nêu ra các vị, chuyện nào cũng có sự lừa dối trong đó. Như vậy tôi mới kết lại rằng là dường như trong tình yêu nào nó cũng có sự lừa dối gì đó. Dường như dối mới yêu được hay sao? Để muốn được người ta yêu là phải như vậy hay sao đó? Cho nên tôi nói thật, vừa rồi trên báo tôi đọc có một câu chuyện mà khi mà tôi mở báo ra thì xin lỗi với các vị, chuyện này nó không hay. Tôi không muốn nói, nhưng mà con cái tôi thấy cái tựa gì? Phi công trẻ lái máy bay bà già. Tự nhiên á, thật ra tôi không hiểu từ này các vị. Tôi nói thật lòng, tôi không hiểu cái từ này. Cho nên tôi mới cứ nghĩ ngay cái từ phi công á, cho nên tôi mới bấm vô trong đó tôi coi nó là cái gì. Thì trong nội dung của nó chỉ nêu ra là một người thanh niên trẻ chừng 20 mấy thôi, và yêu một người triệu phú gần 60, và thừa nhận với mọi người rằng một người rất đồng cảm, rất hiểu mình, và hai người rất là đồng cảm với nhau, cho nên là yêu nhau một cách sự tha thiết và rất là hạnh phúc. Sự thật ra như vậy, biết bao nhiêu lời comment trên đó người ta nói là lừa dối, giả tạo thế này thế khác. Tôi không có ý gì trong đó, sự thật chứ các vị. Ta nói tình yêu không có tuổi tác, cho nên tôi cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà cái này tôi muốn nói với các vị, sự thật như thế nào thì chỉ có hai con người đó mới hiểu. Còn tất cả chúng ta là người ngoài, chúng ta nói cái gì chúng ta cũng là người ngoài thôi. Có hay không chúng ta không biết. Nhưng mà phần lớn bằng kinh nghiệm của chúng ta, khi chúng ta là một người bình thường như các vị, khi đọc đến chỗ đó chúng ta cảm giác thế nào? Chúng ta sẽ ai cũng có tự có câu trả lời cả. Nhưng việc đó đúng chính xác nhất chỉ có hai con người đó mới hiểu mà thôi. Còn chúng ta chỉ hiểu như một kinh nghiệm. Nhưng tôi muốn nói như thế đó, giữa cái xã hội như thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Chuyện gì cũng không thể nói một cái cách mà như thói quen của chúng ta được. Cho nên ở bao nhiêu lời tôi đọc comment, người này nói thế này, người kia nói thế kia, chửi qua chửi lại, la qua ó lại, thì cái chuyện đó tùy mọi người thôi. Nhưng tôi nêu ra để cho tất cả chúng ta thấy được như vậy. Tất cả chúng ta ai cũng có tiền, có tình, bản thân chúng ta tự chịu trách nhiệm lấy. Thì chúng ta muốn làm gì, quyền cho chúng ta. Miễn hành động đó chúng ta không sai luật pháp là tùy chúng ta. Nói thẳng là như vậy. Cho nên tôi mới nói thật với các vị, vì lừa dối này mà làm đau khổ không biết bao nhiêu cho con người khác. Và đôi khi có những người đam mê cũng là vì chữ lừa dối mà thôi. Các vị có nhớ một cái câu chuyện rất hay mà các vị đã từng nghe, tôi đã từng đọc, đó là câu chuyện tách cà phê muối. Ở đây có ai biết không? Câu chuyện này rất nên thơ, cũng là nói lên một cái sự lừa dối. Câu chuyện này kể là có một cô gái rất đẹp, cô ta tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, mời rất là nhiều bạn đến và rất là nhiều bạn trai sang trọng của cô. Và trong bữa tiệc này lại có một cái anh này tương đối quê mùa. Anh ta thấy rằng anh ta so với cái sắc đẹp cô này và tài năng cô này anh ta thua xa, cho nên anh ta rất là ngưỡng mộ mà anh ta không biết phải thổ lộ như thế nào để nói được với cô này một lời. Cho nên sau khi tan tiệc, anh ta dùng hết một cái là can đảm bình sinh, anh ta mới mời cô ta đi uống cà phê. Sự thật rằng cô này không có một chút cảm tình nào với anh này cả, và thật sự trong mắt cô này, anh này là một người nói chung bình thường thôi, đến dự thì dự thôi chứ không có cái gì. Nhưng mà vì cảm thấy rằng nếu mình từ chối thẳng thì giống như là mình người quá trên cơ, mà lại từ chối một người như thế đó thì giống như nó xúc phạm, cô ta mới cảm thấy nể lòng, mới chấp nhận cái lời đề nghị này. Khi đến quán cà phê, anh này run quá không nói được lời nào, chứ cứ kêu cà phê ra cứ đánh hoài mà cà lắp bắp cái miệng hoài không nói được lời nào. Cô này cảm thấy nhạt và chán quá, không hỏi, nói qua một vài câu qua loa không ra gì, và thật sự cô này muốn là từ giả anh ta để ra về. Nhưng mà khi mà chuẩn bị từ giả ra về thì lúc đó tự nhiên anh ta run sao biết, anh ta mới kêu cái người bồi bàn lại, anh ta nói cho tôi xin chút muối, thay vì nói chút đường mà run quá quên nói thành chút muối. Thì cái cô này mới, chính cái câu mà cà phê mà xin muối để bỏ vô, cô này mới cảm thấy ngỡ ngàng, mới tò mò, bắt đầu mới gán ngồi lại hỏi, ủa sao mà anh uống cà phê muối vậy? Thì anh này lỡ chớn rồi, tức là bị hố, phải không? Rung quá nói không được, nói lộn cho nên bị hố. Lỡ rồi cái anh ta làm luôn. anh ta mới nói rằng sở thích của tôi á là sở dĩ uống cà phê muối là ngày xưa quê hương tôi sống ở miền biển, tôi từng sống ở dưới biển ha, rồi tôi từng uống nước biển, rồi nó mặn mặn mà mặn đắng, nó giống như cà phê mà muối như thế này, cho nên mỗi lần đi đâu tôi uống cà phê muối tôi nhớ quê hương tôi, đồng thời để tôi nhớ cha nhớ mẹ ở miền muối mặn đó của tôi. Cô này thấy anh ta vẽ một tràng cảm thấy ngưỡng mộ quá, anh ta thấy bình thường mà người có tâm quá, yêu quê hương, yêu cha, yêu mẹ này kia cái nọ, cái cô ta tự nhiên cũng cảm thấy có cảm tình, bắt đầu mới ngồi nói chuyện trao đổi qua lại. Thì trong những cái ngày tháng tìm hiểu qua đó thì anh này rất là tốt, cho nên là cuối cùng thay vì một người bình thường, cuối cùng đến nhau để kết hôn và cưới nhau. 50 năm anh này uống cà phê muối. Tại vì cô này biết rằng chồng mình thích cà phê muối nè, cho nên sáng nào cũng đánh ly cà phê muối cho chồng. Anh này lỡ nói láo hố rồi, cho nên chân mình mà cứ uống, ngày nào cũng uống cà phê muối. Và cô ta rất tự hào về chồng mình, muốn có cái đặc biệt là chồng mình uống cà phê không giống ai. Và anh ta ôm cái nỗi niềm này trong lòng. Nhưng mà trong cuộc đời cuối cùng anh ta chỉ là người chết trước vợ. Anh ta mới viết một bức thơ để lại trong cuộc đời: 50 năm anh đã dối em trong cuộc đời. Thật sự ngày xưa anh nói thật với em, anh chả thích một tí gì về cà phê muối cả. Nhưng mà vì bữa đó anh run quá, anh nói chuyện em không được, anh nói lộn cái cà phê Thái Vĩnh xin chút đường, mà anh lỡ anh xin chút muối anh làm luôn. Vì vậy cho nên là sau đó anh mới nói lừa dối em là vì muối nó vậy. Cho nên suốt 50 năm qua anh gái chịu đựng để anh uống những tách cà phê muối này. Nhưng anh xin em hãy tha thứ anh một điều, nếu được lặp lại trong cuộc đời, anh cũng nguyện sẽ làm người tiếp tục uống cà phê muối do chính tay em pha. Vậy có nói láo không? Láo chi nữa. Cái này người ta nói muốn cua ghẹ là phải nói láo. Anh ta là như thế đó. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói gì? Khi mà chúng ta đọc được sự thật này, chúng ta cảm thấy rằng cái chuyện nó không trách được. Cái sự láo này nó không mang cái nghĩa thủ đoạn hay là một cái gì ghê gớm, nhưng cũng không phải là cái thật. Cho nên y chang như lời Đức Phật dạy, dối mình, dối người và bị người lừa dối, đó là chuyện bình thường. Như vậy thì tất cả những cái quan trái mà nó có ra trong cuộc đời, trong cái vấn đề tình cảm, thì chúng ta thấy nó có, nhưng mà ở một mức độ mà con người chấp nhận được thì nó lại cái khác. Còn mức độ để đẩy con người vào khổ đau nó lại là một vấn đề khác. Và tôi chia sẻ thêm một cái nữa là rất nhiều câu hỏi người ta hỏi tôi về vấn đề là tình yêu đồng tính luyến ái. Người ta hỏi tôi là có tội không, có mù quáng không, có vi phạm về trong luật Phật như thế nào hay không. Sự thật với các vị, trong kinh luật Phật chưa bao giờ đề cập đến cái này. Tôi phải nói là thừa nhận sự thật, chưa bao giờ kinh Phật đề cập đến vấn đề là đưa ra một cái giới, cái luật, cái nào để quy kết về vấn đề những người đồng tính luyến ái. Chắc tôi nghĩ thời kỳ Đức Phật không có chuyện này, cho nên trong luật hoàn toàn không có. Để kêu rằng đạo Phật nghĩ gì về điều đó, luật Phật cảm thấy những người quan hệ về đồng tính luyến ái có phạm tội tà dâm hay không, có tội hay không, thì tôi không giải thích được. Nhưng mà hỏi tôi có mù quáng hay không, tôi cũng không xác định được. Bởi vì sự thật ra ban đầu thì tôi nghĩ như một sự mù quáng, nhưng mà tôi tiếp chuyện, tôi thật sự với các vị, tôi gặp những người trực tiếp đồng tính luyến ái, tôi hỏi chuyện riêng luôn, tôi hỏi thật lòng để tôi tìm hiểu cái căn nguyên của nó. Có hai dạng là như thế này. Một dạng là sự thật từ nhỏ đến lớn, người ta là một người con trai mà không bao giờ người ta có cảm xúc với con gái bao giờ. Và một số người là có cảm xúc nhưng mà sau đó do tập quán chơi bời, sau đó cuối cùng biến mình trở thành cái người như đà đồng tính liên ái. Thì cái dạng đó là dạng thứ hai. Ở đây tôi muốn nói dạng là dạng thứ nhất. Nếu dạng thứ hai đó là một sự mù quáng, nhưng mà dạng thứ nhất là thật sự tâm sinh lý, người ta tự sinh ra nó như vậy. Về mặt y học, Người ta chỉ phân tích và người ta chỉ là nhìn nhận ở góc độ là gen hay là biến đổi gen hay là cái gì đó, như một cái gì đó về tâm sinh lý của con người. Nhưng ở đạo Phật không nhìn ở góc độ đó, mà nhìn sâu thêm một chút nữa là cái nghiệp gì nó dẫn đến con người này như thế. Nếu đàn ông thích đàn bà thích đàn ông, đó là chuyện bình thường. Đức Phật đã từng nói trong kinh Tăng Chi, ta không thấy một sắc thinh hương vị xúc pháp nào xâm chiếm và ngự trị được tâm người đàn ông bằng sắc thinh hương vị xúc pháp của người đàn bà, và ngược lại. Như vậy thì ở đây trên nguyên tắc đàn bà thích đàn ông thích đàn bà, đó là nguyên tắc từ nguyên thủy xưa nay đến bây giờ. Còn đàn bà thích đàn bà, đàn ông thích đàn ông, con trai thích con trai, con gái thích con gái theo dạng yêu đương, là chuyện này dường như nó mới khởi phát gần đây. Khi tìm hiểu tôi mới cảm thấy rằng có những người không phải do tập quán gì cả, tự thân họ sinh ra và họ cảm thấy rằng họ là một người con trai. Có khi họ nhận họ là con trai, nhưng có khi họ là hoàn toàn là con trai, nhưng họ cho mình là con gái. Và nếu một người con trai mà có cái đồng tính luyến ái mà cho mình con trai, thì tìm một người con trai đó, người con trai mà đối tượng tìm, người đó phải tự mặc định biến mình thành con gái. Tức là con trai mà phải tự cho mình là con gái thì người con trai này mới yêu. Và nếu một người con trai này tự cho mình là con gái, thì khi yêu một người con trai khác thì người con trai đó là phải là người tự nhận ra mình là con trai, nhưng chỉ yêu con trai khi nhận mình là con gái, trong cái mối quan hệ đồng tính. Và bên giới nữ nó cũng gần giống là như vậy. Một người con gái đồng tính yêu một người con gái đồng tính, thì người con gái này đồng tính mà nếu cho mình là trai thì cái người con gái kia phải là người đóng vai trò một người gái, và nếu cho mình là gái thì người con gái kia phải đóng vai trò là một người trai. Mặc định cho dù thân xác là hai con người là gái, nhưng vẫn có quan điểm mặc định nhau giữa nam và nữ như chồng và vợ, rõ ràng như vậy. Trong cái người thật lòng là bị bệnh đồng tính. Và như vậy, theo quan niệm của tôi, nếu vì cái quan niệm mà do con người chúng ta tập quán ăn chơi bệnh hoạn để dẫn đến điều đó, thì thật sự mù quáng. Và đối với trong luật, chúng ta vẫn xem như người này có một cái tính cách gì đó là về mặt lễ nó không có được đúng đắn. Còn kết tội tà dâm, tôi không biết kết tội cái này như thế nào, thì thật ra trong luật không có đề cập. Một số nước bây giờ vẫn thừa nhận những cái hôn nhân về quan hệ đồng tính, người ta vẫn cho người đồng tính cưới nhau. Và vừa rồi ở dường như ở Việt Nam chúng ta, ở Hà Nội hay gì đó, tôi nhớ không biết chắc chắn không nha, có làm một lễ hằng thuận quy y, như tôi đã từng làm lễ hằng thuận cho các đôi vợ chồng, đó là làm lễ hằng thuận cho một đôi hoàn toàn là nữ, hình như tại Hà Nội, tôi nhớ là như vậy. Trên thế giới vẫn còn tranh cãi về điều này. Một số nước luật pháp vẫn chấp nhận cho những người đồng tính cưới nhau như một người con gái và một người con trai hợp lệ. Một số nước vẫn chưa đồng tình về chuyện này, và riêng luật pháp Việt Nam chúng ta cũng chưa có một quy chế nào để thừa nhận hai người là con trai hoặc con gái để hợp lệ cưới nhau để nằm trong luật hôn nhân gia đình. Nhưng riêng tôi thì tôi nghĩ như thế này, nếu là nghiệp thì nếu chuyển không được thì cũng phải chấp nhận theo một quy luật của nó. Nghiệp ở chỗ là thật ra người này hoàn toàn sinh ra bẩm sinh nó là như vậy, không phải do môi trường bệnh hoạn của bất cứ một ai tác động vào, mà tự ra tâm sinh lý của con người đó nó lớn lên là như vậy. Tôi nói thật, tôi có nói với một cái cậu trai đồng tính luyến ái cách đây khoảng là 2 tháng. Cậu nói rằng, nói thật, cậu chơi với con gái không à? Cậu nói là con gái cho dù đẹp cách mấy mà ôm cậu, cậu cảm thấy ùa thôi chứ không, không có bất cứ một cảm giác nào. Cậu nói thật lòng với tôi như vậy. Cậu nói không bao giờ có bất cứ một cái gì để suy nghĩ về một người con gái cả, cho dù cậu là một người con trai. Cậu nói với tôi thật lòng vậy, tôi cũng muốn tìm hiểu đích xác từ chi tiết này. Rồi tôi hỏi với cậu ta là từ nhỏ tới lớn là con là như vậy hả? Nó nói là con không hiểu tại sao khi bắt đầu con trở thành người lớn, con thích những người con trai là như vậy. Rồi tôi hỏi là những người con trai mà không thích con trai đâu phải ai cũng thích những người như con. Người ta phần lớn con trai người ta thích con gái, vậy làm sao con biết được là người con trai nào nó tương đương với con, hay là bệnh với con, hay đồng cảm với con để con có thể đến được. Nó nói là người trong nghề, có mắt nhà nghề sẽ hiểu điều này. Tôi mới hỏi nó là con nhìn thử thầy có một cái chút nào để con có cảm giác về điều đó không? sự thật tôi muốn tìm hiểu đích xác luôn. Tôi nói vậy, nó ngồi nhìn tôi hồi, nó không, con thấy thằng không giống gì. Tức là tôi muốn nói là nó nhìn bằng ánh mắt nhà nghề thử xem sao. Thì tôi nói là mình phát hiện như thế nào. Nó nói là khi mà tìm hiểu đó, không phải là sắn vô là mình kết thân liền, mà qua quá trình mình làm bạn, mình nói, ánh mắt và những cái giống như cái mật mã riêng của những người trong thế giới đó đó, họ sẽ có những cái biểu hiện, cử chỉ hoặc ngôn từ như thế nào, mình sẽ nắm bắt được thông tin người đó đồng tình hay đồng cảm hay là có cái giống giống như mình. Nó tâm sự với tôi như vậy. Cho nên các vị biết rằng tại sao tôi muốn nói điều gì tôi phải hỏi tường tận như thế đó, tôi coi như thế nào. Cho nên riêng tôi nghĩ luật pháp có thể không chấp nhận về mặt y học người ta nói một lý do gì đó, nhưng về mặt quan niệm Phật học tôi nghĩ nghiệp dẫn con người đến những cái như thế này. Ai không muốn mình là một người con trai bình thường, ai không muốn mình là một con người con gái bình thường, nhưng mà ngược lại nó lại là một cái gì đó nó thúc đẩy từ trong máu huyết, từ trong nghiệp cảm mà nó đưa ra như vậy, chứ đâu phải người này tự muốn. Còn những người tự muốn là những người đáng trách, những người tự do quá trình ăn chơi bạn bè dẫn đến thì đáng trách, nhưng những người sự thật ra như vậy thì không đáng trách. Và làm sao nếu mình là một người tu giúp cho người này nhận ra được cái việc đó là nó không bình thường trong xã hội, cho nên cố gắng kiềm chế để chuyển nghiệp mình, để có một quan niệm tốt hơn, để mình có thể như một người con trai bình thường hay là một người con gái bình thường. Đây là những cái chúng ta nên làm. Còn nếu sự thật con chúng ta là con gái hay là con trai mà không thể làm được, cũng đừng chửi mắng nó, đừng trách cứ nó, đừng đuổi xô nó. Bởi vì có những gia đình đã làm chuyện này, tức là thấy mình con không bình thường, mình nghĩ con mình bệnh hoạn cho nên đuổi xô nó. Sự thật cái này không có bệnh hoạn các vị. Cho nên cái y học người ta lý giải về cái gì, cái gen, về cái vấn đề XXXY gì đó, người ta chia sẻ ra trong vấn đề tại sao nó lại như vậy, thì tôi cũng đọc ra cái này phân tích trong một cái quyển sách gọi là Đồng Tính và Những Hệ Lụy. Trong đây nó cũng lý giải rất là nhiều điều, nhưng tôi muốn nói một cách tóm tắt là nếu chúng ta do tập quán ăn chơi không kiềm chế được bản thân mình mà muốn làm những điều đó thì tôi nghĩ giống như một sự vi phạm về đạo đức. Còn nếu người này thật sự tâm sinh lý bệnh thật lòng như vậy, đây là nghiệp rồi, không thể giải thích được, và nên thông cảm và khuyến khích làm sao nhận ra được điều đó, chuyển được thì tốt, hoặc chuyển bao nhiêu phần trăm thì tốt bấy nhiêu, chứ đừng bao giờ muốn người ta giống như mình. Sự thật không ai muốn người ta như vậy. Quan điểm con người, cái dòng điện máu huyết người ta như thế nào, nó tác động đến tâm sinh lý người ta là như vậy. Tôi tìm hiểu rất rõ và rất kỹ như vậy. Và những người này nói thật sự, họ nói là họ yêu là yêu chết sống, bởi vì trong lãnh vực này không phải nhiều lắm, tìm một người để yêu không dễ. Họ nói tôi như vậy mà. Cho nên khi yêu được là yêu rất đắm đuối, mà lỡ bị gạt một cái rồi đó là đau khổ tuyệt cùng, thậm chí nghĩ đến cái vấn đề giết người tình thôi, trong cái cách khác. Tại vì rất hiếm có một kiếm một người để gặp để được yêu. Họ nói là như vậy đó. Cho nên ở đây tôi mới nói là có những cái gì để gọi là mù quáng hay không. Cho nên tôi nghĩ là những người đồng tính về trên mặt luật thì không có, mà nếu cái đó do nghiệp thúc đẩy thì cũng không thể xem như là một người vi phạm tà dâm. Theo tôi nghĩ là theo tôi nha, còn chưa có một quyết định nào cho một quy luật nào về điều này. Còn thật sự một số vị thầy khác, có một số người cũng kết tội trong cái này là tà dâm. Nhưng mà thật sự làm sao kết tội được cái này tà dâm? Với nhìn của tôi nghĩ là không thể. Bởi vì trong nguyên tắc của tà dâm là những người ngoại tình và những người quan hệ trước hôn nhân thì gọi là tà dâm. Nhưng mà sự thật ra cái vấn đề để quy kết cái đó hay không thì những người này họ có những điều mà chúng ta không lý giải được. Họ là những người cùng một phái như vậy đó, tôi không biết đó là cái gì. Thành ra bây giờ tôi chỉ cho là nghiệp. Và một điều, nếu con người do bắt chước, do tập quán quen mà biến chúng ta trở thành như vậy, tôi cho là người này vi phạm về cái lễ và đạo đức của xã hội, thách thức với xã hội. Còn những người thật lòng bệnh như vậy thì cảm thông, tạo điều kiện khuyến khích để cho người ta có thể kiềm chế, hoặc người ta chuyển hướng tâm lý của mình để dần dần thay đổi lại như thế nào để cho hợp tình hợp lý hơn. Đó là cái sự khôn ngoan và tích cực của mọi người. Như vậy trở lại vấn đề, quan niệm đạo Phật như thế nào về cái vấn đề này? Trong đạo Phật, trong lời Phật dạy chưa có một lời nào kết tội về tình yêu cả. Đức Phật không bao giờ nói một chữ tình yêu nào là tội lỗi cả. Các vị tra hết trong kinh điển Phật giáo, Đức Phật không có nói một cái nào gọi là tình yêu là có tội. Đức Phật chỉ nói là tình yêu đem đến quan trái và khổ đau. Đức Phật nói tình yêu lúc nào nó cũng có vị ngọt, và ở bên cạnh đó tình yêu lúc nào cũng có khổ đau. Như vậy thì ở đây chúng ta chấp nhận khổ đau thì chúng ta tự chấp nhận đến tình yêu. Chúng ta chấp nhận tình yêu thì chúng ta cứ chịu chấp nhận khổ đau. Đây là nguyên tắc. Và cái nguyên tắc cao nhất trong lời Phật dạy, Đức Phật đã từng nói, người nào có 100 tình yêu là người đó có 100 đau khổ. Người nào có 90, 80, 70, 60, 40, 30, 20 thì người đó có chừng ấy đau khổ. Người nào có 1, 2, 3 thì người đó cũng có chừng ấy đau khổ. Và ai không yêu người ấy bước lên thiên đường một nữa. Ai đây ném ném gần tới thiên đường à? Hả? Mô Phật á. Tôi mà ném lên tới thiên đường tôi không ngồi đây với các vị đâu á. Xin thưa với các vị, Đức Phật nói rất rõ là như thế. Đức Phật chưa bao giờ nói tình yêu là tội lỗi, mà Đức Phật nói là tình yêu dẫn đến luân hồi tái sinh. Cho nên trong luật Đức Phật dạy, cho dù giới tà dâm hay là giới dâm, trong Phật giáo tu sĩ là giới dâm mà cư sĩ là tà dâm. Trong hai giới dâm này Đức Phật mới nói rằng ai vi phạm tà dâm sẽ quay lại với con đường tái sinh. Đó là chấp nhận vòng quay của luân hồi và chịu khổ đau của quy luật nhân quả của luân hồi. Cái tội của tà dâm nó là như thế. Nhưng cái chuỗi mà cái khổ đau do tà dâm gây ra lại là một vấn đề khác. Đó là cả một chuỗi trình hệ lụy từ đời này đến đời khác, là một cái nhân quả của chính nó. Những ai vi phạm vào tà dâm thì dường như phần lớn chúng ta bị mất hạnh phúc với gia đình, hay là ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống tâm hồn hay là thân tâm của chúng ta. Đó là chúng ta tự làm tự chịu. Trong lời Đức Phật dạy rất rõ. Rất rõ là ở chỗ là chúng ta thấy rằng bản chất của tình cảm nào cũng đau khổ, nhưng mà chúng ta nói là thà chịu khổ chứ không bao giờ chịu lỗ. Con người trần gian chúng ta mạnh mẽ ghê gớm, tức là cảm thấy là chúng ta có bản lĩnh đó. Cho nên ở đây khi mà nhìn nhận lời Phật dạy, Đức Phật nói và chúng ta phải quán chiếu. Một khi bị tác động bởi tình yêu, hay là chúng ta bị tiếng sét tình yêu và chúng ta đau khổ tình yêu, hãy quán chiếu ngay bản chất tình yêu nó vốn vô thường. Phải quán chiếu ngay được điều này. Sự thật ra các vị nào lấy cái đam mê và trong lúc yêu các vị cho đó là vĩnh viễn, đó là các vị tự mù quáng. Bởi vì nguyên tắc tình sanh thì trí cách, đây là nguyên tắc. Khi chúng ta sanh tình là trí tuệ tự tắt giảm, và chúng ta tăng bản năng về tình cảm thì lý trí nó tự mất, đó là chuyện đương nhiên. Vậy thì bây giờ ở đây, tất cả chúng ta dù ít dù nhiều, chúng ta vẫn gặp phải những cái ngang trái của tình cảm. Vì tất cả chúng ta đều có những giây phút, những thời gian và những giai đoạn trong cuộc đời bị mù quáng bởi tình cảm. Và như vậy làm sao để thoát ra khỏi nó? Xin thưa các vị, cái thoát ra bằng lý thuyết vô cùng dễ, nhưng mà làm sao con người ta, thân tâm chúng ta để thoát ra khỏi mà được an nhàn là điều đó vạn nan, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, ngồi quán chiếu lại từ thoại ban đầu. Bất cứ tình cảm nào cũng vô thường cả các vị. Một đôi vợ chồng sống hạnh phúc từ khi cưới nhau cho đến tới già không mang cái nghĩa là lúc nào cũng tình yêu của họ như thế cho đến giai đoạn cuối. Mà vì sao? Tình yêu của họ cũng có những giây phút hay là những giai đoạn hạ nhiệt, và họ sống bằng cái nghĩa trong cuộc đời. Và họ là cái người có đạo đức, có lễ nghĩa, họ sẽ đi trọn trong tình cảm của họ, chứ không mang cái nghĩa là họ yêu đương như thuở ban đầu. Họ cũng mù quáng và dỗi dàng như thuở ban đầu. Nó không phải là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nên thấy rằng, nếu chúng ta cảm thấy rằng cạm bẫy phía trước chúng ta sắp sập, hoặc là chúng ta có một sự phán đoán rằng chắc cái này chúng ta bị dụ, hay là ai đó góp ý rằng thằng đó, con đó nó hại mày đó, hay nó dụ khỉ mày đó, thì nên vội vàng tỉnh táo ngồi suy tư một chút. Bởi vì ở đây phần lớn chúng ta đều chủ quan trong tình cảm cả. Bởi vì những người muốn đạt được tình cảm, họ phải bằng mọi cách để họ chứng minh. Thậm chí họ có thể uống thuốc chuột, họ tự giận để mình đem đi cứu để chứng minh tình cảm của họ. họ biết rằng họ thuốc chuột mình cứu chứ đâu có phải ông cứu. Cho nên để chiếm lấy tình cảm họ sẵn sàng dám muốn thuốc chuột mà. Bởi vì họ biết rằng thế nào người này cũng chở đi đến bệnh viện để mà xúc ruột à. Còn nếu mà thật lòng mà vì mà tình yêu á, muốn chết vì tình yêu, tao vô rừng uống thuốc chuột mà đi uống trước mặt người ta. Cho nên ở đây các vị mới thấy rằng bằng mọi cách con người ta muốn lấy được lòng người khác thì có nhiều cách lắm các vị. Vì vậy ở đây chúng ta để gọi là bị tình cảm làm đau khổ thì phải cảm thấy thế nào, dừng chân lại ngay để suy tư về điều đó. Người ta đã can đảm hại mình, hoặc người ta đưa mình vào chỗ chết, hoặc mình người ta dám can đảm để người ta bỏ mình, thì tại sao ở đây mình còn thần tượng, mình còn đam mê, mình còn đề cao, mình còn ca ngợi, hay là mình còn quyến luyến một cách đau đớn như vậy? Sự thật muốn từ bỏ một cái tình cảm đã từng có không dễ, nhưng người ta đã đan tâm như thế được thì chúng ta phải trầm mình ngồi suy nghĩ lại. Giống như cái cô hồi nãy tôi nói, cái cô ở bên Mỹ hỏi vậy đó. Anh ta cưới vợ rồi mà vẫn nói là thương mến mình lắm, yêu mình lắm, không muốn xa mình đâu mà gì thế này thế khác. Rồi cô này vẫn cảm thấy có một hy vọng và cảm thấy một sự an ủi, rồi vẫn ôm cái đau khổ của riêng bản thân mình. Sự thật là như vậy. Cho nên chuyện này khi mà các vị gặp phải, con em chúng ta gặp phải, thì ở đây phải vội vàng tỉnh táo lại ngay trong suy nghĩ quán chiếu, tổng hợp lại, cộng trừ nhân chia tất cả những gì đã từng xảy ra trong cuộc đời của mình, và nghe một lời Phật dạy: tình yêu lúc nào cũng đem đến quan trái. Nhưng mà nếu một người sống thủy chung trọn vẹn, và người này không có ác tâm để hại mình, hoặc người này không có ác tâm để lợi dụng mình, thì ít nhiều gì mình chấp nhận hy sinh khổ đau cho tình yêu cũng là điều hợp lý. Nhưng mà bất cứ một ai lợi dụng mình, hại mình, hoặc là bằng cách gì đó lợi dụng tình cảm mình để thế này thế khác, biết rất rõ thì vội vàng dừng ngay và phải quán chiếu lại rất kỹ để tự cứu mình ngay tức khắc trong những giờ phút đó, càng sớm càng tốt. Đừng dây dưa với những lời than gian một cái cách gọi là vũ khí, chúng ta càng kéo dài đau khổ chứ không được chuyện gì đâu. Cho nên quan trọng nhất là hãy cứu mình trước. Con người chúng ta phần lớn khi gặp phải cái đau khổ về tình cảm, cái mù quáng tình cảm bị lừa dối rồi, chúng ta hay đau khổ cho vấn đề. Vì đau khổ vấn đề mà chúng ta không biết cái nhân tố chính là không phải là vấn đề, mà nhân tố chính là con người chúng ta. Cho nên quan trọng nhất đừng cứu vấn đề mà hãy cứu chúng ta trước. Cái này là cái mà gọi là khôn ngoan và hiểu biết của chúng ta. Người học Phật phải hiểu rất rõ. Và cái đầu tiên nhất trong cuộc đời là đừng có nói rằng anh hứa anh yêu em suốt đời, hay là em hứa em yêu anh suốt đời mà sao giờ này em lại sa ngang như thế, như thế, như thế. Đừng bao giờ dùng cái câu này để mình càng đai nghiến và khổ đau. Mình lúc đó mình lấy ngay câu Phật dạy là bản chất tình cảm vốn vô thường. Cũng như Xuân Diệu từng nói là gấp đi em, anh rất sợ ngày mai đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn là chỗ này. Nguyên tắc nó là như vậy. Ai nói mà yêu trọn đời hay yêu thế này thế khác, tất cả những người đó nói bằng một cách không có giác ngộ, nói một cách lừa dối, nói một cách để được lòng. Ai tuyên bố rằng trong cuộc đời này yêu tới chết, yêu tới răng long đầu bạc, yêu tới thế này thế khác, tất cả những lời đó là tôi cho là lời nói dối. Sự thật ra các vị sống nhau tới răng long đầu bạc thì có thể, nhưng mà yêu nhau đến răng long đầu bạc là chuyện này không thể. Cho nên tất cả chúng ta đều thấy rất rõ là cái điều như thế này. Như vậy chúng ta có một khái niệm, chúng ta hiểu biết được như vậy để chi? Để những tình huống bất đắc dĩ xảy ra, chúng ta đừng tự tử, hay là chúng ta đừng chết oan như vậy, uổng lắm. Tại sao chúng ta phải đi khổ đau và chết oan, hay là gian xin khóc lóc cho một người bội phản mình và một người gạt cảm mình? Điều này tuyệt đối không nên như vậy. Cuộc đời chúng ta phải nghĩ rằng sống phải có ý nghĩa gì đó. Một người đã vô nghĩa với chúng ta thì bây giờ chúng ta phải đem con người và bản thân chúng ta sống có ý nghĩa với những người đáng để chúng ta hy sinh. Cuối cùng hy sinh không cá nhân được, chúng ta sẽ hy sinh vì chúng sinh, hy sinh vì đại thể. Thì trong chúng sinh, trong đại thể không ai phản bội chúng ta cả. Cái này là cái chung, lúc đó chúng ta sống vì tất cả. Cho nên ở đây khi học và tu, nó tập cho chúng ta có một cái nhìn, nó khác đi với cái nhìn của thế tục. Cái nhìn thế tục thì nó là như vậy đó, như một công thức máy móc. Nhưng mà cái nhìn nhận của Phật học nó giúp cho chúng ta thấy rất rõ là bản chất tình yêu ai cũng có. Nhưng mà thấy rõ nó là cái quan cái từ một đời đến nhiều đời. Nếu chúng ta tuyệt vời hơn, tu tập tốt hơn, chúng ta sẽ vượt ra khỏi dòng luân hồi sanh tử. Chúng ta sẽ không còn bị chi phối và ràng buộc trong cái lẫn quẩn ái tình khổ đau trong cuộc đời này. Tôi nói thật với các vị, bản chất cuộc đời vốn là khổ đau. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, xấu cũng khổ, đẹp cũng khổ, mỗi một người cái nào cũng khổ một cách. Lúc chúng ta tạm thời vui vẻ và chúng ta tạm thời hạnh phúc, chúng ta nghĩ cuộc đời như một cái gì nên sự thật. Rồi chúng ta gặp phải những cái bất đắc dĩ trong cuộc đời, chúng ta nhìn xung quanh với một màu đen rồi chúng ta cảm thấy chán chường. Tại sao có những con người cần tu tập và thoát ly là gì vậy? Và dầu chưa thoát ly mà có sự tu tập thì chúng ta cũng tỉnh táo hơn và vững vàng hơn và an lạc hơn giữa cuộc đời phức tạp này. Cho dù chúng ta chưa thành Phật hay là chưa giảng sanh, phải tự trang bị cho mình những tâm thức này, quán chiếu này, tư duy này, để có cuộc sống bình thản và an lạc hơn, để đối trị với những hoàn cảnh bất đắc dĩ hơn. Và nếu hiểu được lời Phật dạy như thế thì tôi nghĩ dầu ít dầu nhiều các vị ít bị gạt gẫm để đẩy đến các vị vào con đường cùng trong tình ái. Vì trong xã hội hôm nay lợi dụng tình cảm để mua chuộc và đẩy người ta vào khổ đau rất nhiều, rất nhiều. Phải nói là như vậy, từ tuổi vị thành niên cho đến thậm chí độ tuổi trưởng thành luôn. Người xưa nói một câu mà chúng ta nên nhớ, 70 chưa gọi là lành lợi chỗ này. Bây giờ tại sao ở độ tuổi nào tôi thấy cũng có thể lâm dấp vào con đường tình cảm cả, cho dù 5, 6, 70 tuổi như vậy. Điều này không lý giải được. Chỉ có một điều, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Tự học, tự tu và tự cứu mình. Đừng nghĩ một cách quá lớn để cứu một xã hội này, khó lắm. Hãy tự cứu từng cá nhân một, và mỗi một cá nhân tự cứu đi thì xã hội sẽ tự giảm bớt đi những điều quan trái khổ đau từ những điều này. Còn đừng ôm đồm vội vã là muốn cần xây dựng để chỉnh sửa cho cả một xã hội, có một câu trả lời để đáp ứng cho tất cả mọi vấn đề của xã hội. Vô cùng khó, bởi vì xã hội là một cái vô cùng hỗn độn và phức tạp. Hôm nay trong bài giảng này tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị một vài khía cạnh góc độ của cuộc đời. Mong người Phật tử chúng ta có một suy nghĩ đúng đắn hơn để giải quyết trong tùy tình huống, để đem lánh sự hạnh phúc an lạc cho mỗi gia đình. Đừng đem đến những người khổ đau đáng tiếc, hay là đừng có những án mạng rất là cay đắng xảy ra. Có những người chết oan uổng về những điều này thì tội quá. Cho dù cuộc đời thế nào đi chăng nữa, người đối phương chúng ta hại chúng ta đến mức độ gì nào đi nữa, thì chúng ta không sống được với người đó thì chúng ta cũng còn sống được với những người tốt. Và cuộc đời còn một hơi thở cuối cùng, vẫn có ý chí vươn lên để có thể sống được có ý nghĩa cho bản thân mình hay là cho xã hội. Dầu ít dầu nhiều, một năm, năm năm, mười năm vẫn có ý nghĩa. Đừng để chết oan uổng cho những người đó, để họ nở lá gan mà chúng ta phải chết đau thương và tức tử như vậy. Không nên như vậy. Mong rằng tất cả người Phật tử chúng ta giác ngộ để sống có hạnh phúc, an lạc, tốt hơn. Tại vì đạo Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, nếu nói đến tình yêu, đó là một đề tài muôn thuở. Ở nơi đó có rất nhiều những cung bậc cảm xúc, những tâm tư tình cảm. Bởi lẽ một trong 14 điều Đức Phật dạy, tình cảm là món nợ lớn nhất của đời người. Tình yêu mù quáng là một đề tài mà hôm nay thầy chia sẻ với tất cả chúng con. Những hành giả của đạo tràng khóa tu một ngày an lạc lần thứ 22 này, thế mới biết được rằng yêu là chết trong lòng một ít. Có một câu nói rằng trong cuộc đời nếu thiếu tình yêu thì cuộc đời sẽ trở nên khô khan, nhưng mà tình yêu thiếu trí tuệ thì cuộc đời sẽ trở thành héo mòn. Nhưng hơn hết, đề tài thầy chia sẻ ngày hôm nay, chúng con nhận ra một điều, đó là thầy yêu chúng con nhiều lắm. Và đặc biệt Tất cả chúng con cũng vậy, yêu Thầy rất nhiều. Với tất cả những gì Thầy dành cho đạo tràng chúng con, mãi khắc ghi trong lòng, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ Thầy mãi luôn được bình an. Giờ phút này, đạo tràng đã kết thúc, kính thỉnh Thầy cùng đại chúng đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin thành kính cùng thỉnh Thầy hồi quy về phương trượng.
Người ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu, bây giờ che chắn neo đi đường về. Tôi lầm tin lời người ta, tôi lầm tôi khổ vì yêu, để giờ đây nửa thế này. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi, đâu còn chi nữa mà mong mà chờ. Cung đàn lỗi nhịp từ tơ, cung sầu chết cả hồn thơ, để lòng tôi xa lạnh như tờ. Ai đem con sáo sang sông để cho số lòng nó bay, nó bay nó chẳng về đâu. Ai kia duyên vắng tình nam, người nơi đâu gió kẻ ngoài chân mây. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi, bây giờ đi sớm về khuya một mình. Ôi nhìn thế sự nuông trôi, cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con tạo xoay vần. Tôi rồi bạn, đâu còn chi nữa mà mong mà chờ. Cung đàn lỗi nhịp đường tơ, cung sầu trên cả hồn thơ, để lòng tôi xa lạnh như tờ. Ai đem sao sang sông để cho số lòng nó bay nó chẳng về đâu. Ai duyên mắt tình nam, người nơi đâu gió kẻ ngoài chân mây. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn, bây giờ đi sớm về khuya một mình. Ôi nhìn thế sự nổi trôi, cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con tàu xoay vần. Ôi nhìn thế sự nổi trôi, cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con ta áo xoay vần. tối rồi bạn. Đâu còn chi nữa mà mong mà chờ. Cung đàn lối nhịp đường tơ, cung sầu chết cả hồn thơ, để lòng tôi sáng lành như cho số lòng nó bay nó chẳng về đâu. Ai tin duyên vắng tình nào, người nơi đâu gió kẻ ngoài chân lên. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn. Bây giờ đi sớm về khuya muộn, ôi nhìn thế sự lội trôi, cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con ta áo xoay vần. Ôi nhìn thế sự lội trôi, cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con ta áo xoay vần.